Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức đang có mặt tại chùa Phật Tổ và tất cả các thiền hữu tri thức đang online. Nhân ngày lễ khánh thành chùa Phật Tổ ngày 23, 24 tháng 7, 2005, chúng tôi kính chia sẻ với vị về một pháp thoại liên hệ đến hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh điển Đại Thừa. Chúng tôi may mắn được xuất gia và tu học tại chùa Giác Ngộ Sài Gòn. Nơi đó cũng là nơi mà Thượng Tọa Thiền Long đã có rất nhiều năm tu học. Hòa thượng trụ trì tại ngôi chùa này tên là Hòa thượng Thích Thiện Huệ. Ngài có một công hạnh rất đặc biệt, đó là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Kể từ khi Ngài được vào chùa Thế Phát xuất gia, trong cái tuổi rất là ấu thơ, 5-6 tuổi đời. Khi mới vào chùa thì tất cả những vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng Hòa Thượng sẽ không làm được việc gì cả cho Phật Pháp. Lớn lên chừng lắm là làm ông từ giữ chùa là hết. Là bởi vì Hòa Thượng có một chứng bệnh, đó là ca lăm. Mỗi lần niệm danh hiệu một Đức Phật hay là một vị Bồ Tát đó, thì Hòa Thượng phải rất là cố gắng, dùng âm thanh mấp máy nhiều lần thì cuối cùng mới bật phát lên được cái âm thanh mang chất liệu của lòng cung kính đối với một vị Bồ Tát có rất nhiều tấm lòng từ bi, dấn thân tiếp độ quần chúng theo nhu cầu và tất cả những nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời nếu có. Khi Hòa Thượng tu tập, người ta rất là ngạc nhiên, bởi vì chỉ có danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, Ngài vẫn không đọc ra một cách được rõ ràng. Chẳng hạn như là khi niệm, chúng ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, còn Hòa Thượng thì phải rất là vất vả: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ấy thế mà Hòa Thượng đã vượt qua được tất cả những cái sự trở ngại về cái cấu trúc sóng âm phát ra từ ngay cái cơ thể của con người chính mình thông qua sự hỗ trợ của thanh quản. Dĩ nhiên đối với y học thì những chứng bệnh cà lâm, nói ngọng, nói nghiệu liên hệ đến thanh quản có một trục trặc nào đó về chức năng, cho nên con người phát âm ra mà không được rõ ràng, hoặc là phải rất là gắng sức mới có thể làm cho âm thanh đó được xuất hiện với một cách rất là trơn tru và một cái ngữ điệu rất là đẹp, đẹp để đi vào ấn tượng của lòng người. Niệm như vậy đến mấy mươi năm, theo Hòa Thượng đã khắc phục được cái chứng bệnh cà lâm đó. Và nói ra có lẽ quý vị không tin, Hòa Thượng lại có khả năng thuyết pháp. Như vậy là nó đã vượt ra ngoài tất cả những dự tính thông thường của những người bạn đạo lúc đó. Theo nhà Phật thì vận mệnh của con người có thể được thay đổi khi mà tâm của con người được thay bằng một cái công tắc bật và mở. Nếu chúng ta luôn luôn để công tắc ở trong một trạng thái bị khóa lại, thì dầu cho cái tiềm năng lớn nhất ở trong lòng của mình đó, có đi nữa vẫn không thể nào được thể hiện ra bên ngoài. Cho nên cái mở của tâm là một cái chìa khóa để mở được cái công tắc của những cái mà mình nhìn dưới góc độ của con người đó, đó là sự bế tắc, đó là tất cả nỗi khổ niềm đau, đó là nỗi bất hạnh, đó là sự không may mắn, đó là những cái cảnh trạng mà con người có thể nói rằng là có thể liên hệ đến tội tổ tông, hay là những nghiệp lực xấu xa mà mình đã có thể tạo ra trong quá khứ, dù là vô tình hay là cố ý. Dĩ nhiên là khi nhà Phật dạy chúng ta cái con đường của sự chuyển hóa đó, thì nhà Phật trao cho chúng ta cái chiếc chìa khóa của đời sống nội tâm. Khi tâm mình được thắp sáng, nghĩa là mình bật cái công tắc lên, thì rõ ràng tất cả những cái uẩn khúc, tất cả những cái thiếu tiềm năng, tất cả những cái không có năng lực, tất cả những cái bị trở ngại trướng duyên đó, nó có thể được khắc phục, điều chỉnh đến độ đó, chúng ta trở thành một người bình thường và có thể vượt lên trên những người bình thường với tư cách là những bậc thánh. Tất cả cái đó đó đều lệ thuộc rất nhiều vào cái tiến trình và khả năng tự chuyển hóa của con người. Nếu chúng ta là những người có niềm tin tín ngưỡng cao, chúng ta có thể nghĩ rằng có một bậc Bồ Tát Quan Thế Âm với lòng từ bi vô lượng vô biên, và nhờ lòng cung kính đối với Ngài một cách tuyệt đối, sự thần giao cách cảm được thiết lập, sự cảm ứng bắt đầu có mặt. Và lúc đó đó, tất cả những lời nguyện ước thầm kín của con người sẽ được đáp ứng một cách rất là xứng đáng. Tất cả những lý giải đó đó không có gì là sai về phương diện tôn giáo và tâm linh. Nhưng mà nhà Phật muốn cho chúng ta đó có một cái nhìn quan trọng hơn, có một cái nhìn cơ hữu hơn, cái nhìn có thể giúp cho con người thiết lập được dây mơ rễ má của một cái đời sống tâm linh đặt nền tảng trên quá trình của sự tự lực. Chúng ta thấy nếu như Hòa Thượng Thiện Huệ đã không có quá trình huấn luyện âm thanh của mình để khắc phục được những cái chứng bệnh vì thanh quản, thì rõ ràng dầu cho Bồ Tát có gia hộ cỡ nào đi nữa, cái chứng nói lắp và nói ngọng đó vẫn không thể nào được điều chỉnh một cách như là Hòa Thượng đã có thể nói bằng ngôn ngữ rất là bình thường và rất là hấp dẫn đối với quảng đại quần chúng. Cho nên là khi chúng ta đứng từ lập trường của tiến trình nhân quả đó, thì chúng ta thấy là tất cả mọi ước muốn đó, nó chỉ đóng vai trò của sự xúc tác thôi. Xúc tác đến độ để đẩy tất cả những gì chúng ta mong đợi đó đi vào một con đường của sự hiện thực. Và con đường đó nó đòi hỏi đến rất nhiều cái sự nỗ lực của con người, chứ không phải là lệ thuộc hoàn toàn vào ơn ích hay lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát. Dĩ nhiên là có nhiều người trải qua rất nhiều năm tháng vận động nỗ lực rất là nhiều lần, ấy thế mà sự thất bại, sự bất hạnh, rồi những điều không như ý đó cứ tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời của mình, đến độ làm cho người đó mất đi hết tất cả cái sự nhạy bén của tâm, để nghĩ rằng là mình có thể thiết lập được cuộc đời sống an vui hạnh phúc cho chính bản thân mình, và từ đó mình tìm đến tôn giáo như là một giải pháp. Và dĩ nhiên là rất nhiều tôn giáo trên cuộc đời này đó trao cho chúng ta một giải pháp, đó là của niềm tin, yêu cầu chúng ta một điều rất đơn giản: hãy thiết lập niềm tin, giao khoán niềm tin đó vào Chúa, vào các thần linh, thì mọi việc trong cuộc đời này sẽ được diễn ra một cách như ý muốn. Dĩ nhiên là lời nguyện ước đó với những sự hứa hẹn như vậy đó có lẽ rất là đẹp, nhưng mà hiện thực là một chuyện được quyền xảy ra theo cách thức riêng của nó. Tức là có rất nhiều nguyện ước trên cuộc đời này mãi mãi sẽ tồn tại dưới dạng thức lời nguyện ước, và nó xa hiện thực, giống như là chúng ta nhìn thấy hai cái rãnh của một chiếc xe lửa đó, cái đường ray xe lửa đó, nó chạy song hành với nhau rất là thẳng tắp, rất là đều, rất là hay, đến độ tạo chiếc xe lửa một cái quán tính đi tới phía trước và đưa hành khách về tới nơi ấy, thế mà chúng không bao giờ gặp nhau ở một điểm giao thoa. Như vậy là nhà Phật vẫn khẳng định chúng ta một điều là cái quyền ước trước nhất hoạt động như là một chất xúc tác, là một duyên rất là cơ hữu để giúp cho tất cả những gì con người mong mỏi đó được đặt vào quỹ đạo hay là hai đường rầy của chiếc xe lửa. Và nhờ chạy trên chiếc đường rầy đó đó mà chiếc xe lửa có thể đến được nơi chỗ mà nó muốn đến. Cho nên nếu như không có quyền ước, chúng ta khó thành tựu được trong cuộc đời lắm. Một người mà không hề có những ý nguyện tốt, chí nguyện cao hay là những nỗi niềm rất là chân thật, thì rõ ràng người đó sẽ khó có thể có được những nỗ lực để hoàn thiện, để thành tựu những gì cần được thành công ở trong cuộc đời này. Nhưng mà nhà Phật muốn dạy chúng ta một điều là đừng quá cương điệu lời nguyện ước. Dù lời nguyện ước đó có thể được núp bóng dưới hình thức một tôn giáo hữu thần hay là tôn giáo vô thần, dù đã được núp bóng dưới danh nghĩa của Thượng Đế hay là các thần linh, hoặc là nó có thể chỉ là một cái lời khao khát thầm kín của con người, tất cả những thứ này cần phải đặt nó ở trong một quỹ đạo của sự hành động thì mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Như vậy là thông qua sự kiện Hòa Thượng Thiện Huệ thành tựu được việc khắc phục cái chứng nói ngọc nghiệu và cà lâm của mình thông qua cách thức niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ít nhất chúng ta có hai cách thức để lý giải về cái kết quả của vấn đề. Nếu chúng ta là những con người của tôn giáo, chúng ta sẽ nói rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm với tình thương nên đã gia hộ cho Ngài thành tựu. Nếu chúng ta đứng về góc độ của một cái đạo Phật truyền thống đặt trên nền tảng của nhân quả tự lực, thì chúng ta biết rằng là danh hiệu của Bồ Tát, lòng từ của Bồ Tát là một đối tượng để thiền quán, để tu tập. Và rõ ràng chúng ta biết rằng là ở trong rất nhiều bản kinh Đại Thừa, Đức Phật Thích Ca đã dạy chúng ta về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là luôn luôn lắng nghe những nhu cầu của cuộc đời thông qua sự biểu đạt của lời nói, thông qua sự biểu đạt của âm thanh, thông qua sự biểu đạt của các ngữ điệu ở trong cuộc sống. Chúng ta có thể nghe một cái ngữ điệu, chúng ta đoán biết được là cái dòng tâm lý của người kia đang nằm ở chỗ nào. Chỉ cần quan sát và lắng nghe thôi, chúng ta có thể hiểu rõ được cái sự vận hành tâm lý của người đó. Cho nên sự quan sát đó là một trong những cách thức để giúp cho mình có thể tiếp cận và thiết lập được cái nhịp cầu cảm thông với con người ở trong cuộc sống. Và nhu cầu thiết lập đó không thể nào thiếu ở trong đời sống cộng đồng. Ít nhất là nơi mà nó diễn ra hai đối tượng giữa ta và người khác, hai đối tác giữa mình và một đối tác thứ hai. Và do đó những trạng thái thiết lập sự truyền thông với nhau thông qua sự hiểu biết đó, là một trong những cửa ngõ để tháo gỡ những nội kết, những bế tắc, những gốc mắc giữa chúng ta và người trong suốt quá trình mà mình có mặt trên cuộc đời. Cách lý giải dựa vào nhân quả đó phần lớn là đặt nó ra theo một cái khả thể là mọi thứ trong đời này đều có thể được thành tựu. Cái hệ lý đó nó có thể được song hành với một cái câu phát biểu rằng là mọi việc trong cuộc đời này có thể bị thất bại. Mà nếu như chúng ta là người lạc quan đó, chúng ta sẽ không bao giờ tâm niệm rằng mọi việc trong cuộc đời này thất bại. Để gì? Để mình luôn luôn có một cái nỗ lực hướng về phía trước, đi về phía tương lai. Theo cách tức là cứ hướng về phía mặt trời thì bóng đêm sẽ bỏ về sau lưng, cứ hướng về ánh sáng thì tất cả những sự tối tăm sẽ không có mặt, cứ hướng về bầu trời quang đãng đó thì cái cơn mưa nặng hạt của ngày hôm nay sẽ không là gì cả. Và thái độ tích cực, nghĩ rằng sẽ có một cái sự thay đổi trong chính dòng cảm xúc của mình, có một sự thay đổi ở trong nhận thức của mình, và có một sự thay đổi về đời sống vận mệnh của mình, làm cho con người có được một cái năng lực đi tới phía trước, đi hoài cho đến lúc nào tất cả mọi người cước sẽ được thành tựu. Như vậy là từ góc độ lý giải này thì chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm đó không phải là tác nhân cho sự thành công của con người, mà chỉ là một sự chúc tác thôi. Còn chánh nhân để dẫn tới sự thành công á, trong lời quyền ước á, phải lệ thuộc rất nhiều vào tiến trình nhân quả đạo đức của bản thân. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ có thể có những lý giải về chủ nghĩa huyền bí, về tha lực, về lòng từ bi vô hạn của chư Phật và Bồ Tát. Những cái đó rất là nhiều trong cuộc đời này. Có thể chúng ta viết thành hàng trăm cuốn sách vẫn chưa hết. Điển hình, quý vị có thể xem quyển Linh Cảm Quan Thế Âm của Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Viện Chủ Tu Viện Kim Sơn với 3 tập. Hoặc là quý vị có thể xem Truyện Tích Quan Thế Âm của cư sĩ Bồ Tát Giới Minh Đức và nhiều quyển khác nữa, nhất là ở trong cái phần Tục Tạng chữ Hán. Thì sự linh nghiệm do niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm là nhiều không thể tính hết được. Ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị về hạnh nguyện Bồ Tát đó. Chúng tôi không có đề cập đến cái tính cách linh nghiệm thần bí đó, bởi vì quý vị có thể đọc và bắt gặp được ở trong chính cuộc đời của chính mình. Chúng tôi xin chia sẻ những cái góc độ dựa vào hai bản kinh quan trọng. Bản kinh thứ nhất đó là Phổ Môn Quan Thế Âm, một trong những phẩm rất là trọng yếu của tinh thần nhập thế Bồ Tát của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và một phần tư tưởng và tinh thần của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước nhất chúng ta nói đến kinh Phổ Môn, Bản kinh này có thể được gọi bằng ba danh từ khác nhau. Chúng ta có thể gọi đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Và danh từ Phổ Môn đó chúng ta bắt gặp lần đầu tiên ở trong bản dịch của Ngài Kumala Thập, với tựa đề chính của bản kinh gốc đó là Diệu Pháp Liên Hoa. Trước đó thì chúng ta đã biết một cái bản dịch rất là quan trọng dẫn đến bản dịch mới của Ngài Kumala Thập, đó là bản dịch của Ngài Trúc Pháp Hộ với tựa đề là Bồ Tát Quan Thế Âm, và nó nằm ở trong Chánh Pháp Hoa Kinh. Rồi sau đó thì chúng ta lại có một cái bản dịch thứ ba của hai vị tôn giả, vị thứ nhất tên là Đạt Ma Cấp Đa và vị thứ hai tên là Xà Na Hoạt Đa, nằm ở trong tác phẩm gọi là Thiêm Phẩm Pháp Hoa Kinh. Giữa ba bản dịch này nó có một sự khác biệt căn bản, đó là kể từ khi bản dịch thứ ba ra đời đó thì lúc bấy giờ chúng ta mới thấy cái phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm đó nó có đến hai phần văn, hay là hai thể loại văn. Thứ nhất là văn xuôi, thường được gọi là trường hàng, và một cái văn thi kệ thường gọi là kệ tụng. Dĩ nhiên là có hai cái thức lý giải khác nhau về thể loại thi kệ ở trong kinh điển Phật giáo. Có rất nhiều học giả cho rằng là các cái bản văn Phật giáo trong thời kỳ Nguyên Thủy đó và ngay trong thời kỳ Tiền Đại Thừa thường được truyền bá dưới dạng thức đó là thi kệ, và sau đó dựa vào cái văn thơ súc tích mà nếu không diễn dịch ra thành văn xuôi đó thì hành giả khó có thể hiểu được áo nghĩa nhiệm màu ở trong lời kinh. Chính vì thế mà các nhà biên tập kinh điển về sau này đó đã thêm cái phần văn xuôi vào để cho lời văn, ý tưởng của phần kệ đó, cô động súc đó, có thể được tháo gỡ và người tiếp cận đó, có thể hành trì được những tông chỉ mà Đức Phật để lại trong kinh. Quan niệm thứ hai ngược lại cho rằng là cái phần văn xuôi là phần có đầu, rồi sau đó đó để giúp cho người ta được dễ dàng nhớ, đọc tụng, thọ trì và ứng dụng vào trong cuộc sống đó, thì cần phải có một phần đúc kết bằng thể thức là thơ ca. Phần đúc kết luôn luôn là cái phần rất là ngắn gọn, và do đó nó là một nhu cầu không thể thiếu được ở trong nền tảng văn học của Phật giáo. Dĩ nhiên là chúng ta thấy là ở trong cái quá trình hình thành kinh điển Phật giáo đó, nó có những trường hợp đó, một số tác phẩm phần thi kệ là quan trọng và có mặt trước, phần văn xuôi được thêm vào sau này như là một phần lý giải rộng hơn. Nhưng mà có một số tác phẩm đó thì cái phần văn xuôi lại có mặt trước, rồi phần thư kệ như là sự trùng tiên lặp lại cái tông chỉ một cách cô đọng về sau. Cho nên là chúng ta không nên quá bận tâm rằng đâu là phần có trước, đâu là phần có sau, mà phải hiểu rằng là giữa nội dung của phần văn xuôi và phần thi kệ đó nó có một sự tác động hỗ trợ rất là quan trọng. Mà nếu thiếu đi một trong hai phần đó đó, áo nghĩa của hành vi Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ khó có thể được hiểu một cách chính xác. Nói một cách khác là có nhiều điều và nội dung đó được trình bày trong phần thi kệ nhưng lại là không có mặt ở trong phần văn xuôi và ngược lại. Cho nên là chúng ta nghiên cứu là chúng ta phải không thể nào bỏ qua cả hai cái. Cái nguồn tài liệu thứ hai đề cập đến hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bản kinh này có một chương tóm tắt về phương pháp tu tập và hành trì của 25 vị thánh giả trong thời của Đức Phật, bao gồm các vị A La Hán và các Bồ Tát. Sau khi các vị A La Hán và Bồ Tát trình bày xong phương pháp tu tập và truyền bá chánh pháp ở trong cõi Ta Bà này, thì lúc bấy giờ Bồ Tát Quan Thế Âm được yêu cầu để trình bày những gì mà Ngài đã hành trì và thành công. Lúc đó Ngài kể rằng là trong một thời quá khứ đã từng có một vị Phật tên là Phật Quan Thế Âm. Vị Phật này dạy Bồ Tát Quan Thế Âm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng con đường của thiền định. Và đây chính là mấu chốt của Đạo Phật. Thế là thiền quán là một trong những cửa ngõ để khai thông những ách tắc của đời sống cảm xúc, để làm tháo gỡ những rác rưới của đời sống tinh thần, và để tạo ra một cái mạng lưới giao tâm linh giữa chúng ta và những tần số tâm linh của chư Phật và Bồ Tát. Cho nên là thiền quán nếu không có được hành trì trong đời sống của người Phật tử đó, thì rõ ràng chúng ta vẫn mãi mãi là con người có thể tiếp cận đạo Phật thông qua con đường của tín ngưỡng thuần túy mà thôi. Thì Bồ Tát nói là khi mà đi vào con đường thiền định đó đó, đầu tiên á là quán sát âm thanh như là một cái dòng chảy của các cái sóng âm như nó đang là, và lúc đó đó cái sở duyên của âm thanh, tức là những điều kiện chẳng hạn như là bộ phận phát âm của con người, tức là cái miệng, các hỗ trợ quan trọng hơn đó là cuốn lưỡi và cái thanh quản, cũng như là cái luồng không khí đi từ ở trong buồng phổi của người thông qua thanh quản và toát ra bên ngoài thông qua hai cái hàm răng của chúng ta đó, đều là những cái sở duyên để tạo ra âm thanh hay là tiếng nói. Thì lúc đó đó, nếu như mình nhìn âm thanh chỉ là một cái tiến trình sóng âm và không hơn không kém, thì lúc bấy giờ tất cả những sở duyên về âm thanh đó trở nên vắng lặng. Khi mà âm thanh trở nên vắng lặng đó, thì lúc đó tất cả cái trạng thái về động và tĩnh của sóng âm đó, nó sẽ được dừng lại một cách tuyệt đối. Và nhập vào trong trạng thái thiền định này đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ còn những nỗi sợ hãi và khủng hoảng về ô nhiễm tiếng ồn, như là một trong những cái tiến trình làm cho con người bị căng thần kinh, bị mất ngủ, bị khó thở, bị khủng hoảng, vân vân và vân vân. Dĩ nhiên là tiến trình quán âm thanh đó đó là một cái tiến trình được gọi là phản văn, tức là chúng ta xoay vào ở trong tự tâm của mình để lắng nghe được cái tiếng nói của tâm. Mà tiếng nói của tâm á, có thể được hiểu theo hai góc độ, đó là tâm ngôn và tâm ngữ. Tâm ngôn á, tức là những âm thanh nền tảng đạo lý của tâm. Có những cái đó chúng ta không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ của con người, bởi vì bản chất của ngôn ngữ có rất nhiều sự hạn chế. Chẳng hạn như khi chúng ta bày tỏ cái xúc cảm lớn nhất khi mà mình là hội ngộ với một con người có nhiều quan hệ thân thiết, như là vợ đối với chồng, hay là cha mẹ đối với con cái, hay là thân bằng quyến thuộc đối với nhau sau nhiều năm xa cách, thì rõ ràng lúc đó đó chúng ta sẽ thấy là hai người im lặng thôi. Họ có thể nhìn nhau một cách đắm đuối hay là chăm chăm, rồi từ từ chúng ta nhìn thấy hai hàng giọt châu động lệ ở trên gò má của họ. Họ có thể ôm nhau trong lòng để mà khóc một cách nức nở. Và sau một thời gian cảm xúc ngậm ngùi đó đó, âm thanh mới bật lên tiếng nói, đó là tôi nhớ anh quá, anh nhớ em quá, con nhớ cha mẹ quá. Tất cả những ngôn ngữ đó đó là một cái phản ứng của tâm ngôn, tức là những gì mà ở trong tâm của mình có một nội dung biểu đạt đó, thì lúc đó đó nó sẽ được diễn đạt qua cái cơ quan của miệng. Và như vậy nó trở thành thứ yếu của cái phần chánh yếu đó, tức là cái phần tâm ngôn của con người. Dĩ nhiên là nó có những cái trạng thái là trong những tình huống thông thường thông qua sự giao tế đó, có nhiều người rất là dè sẻn lời nói, có nhiều người có khuynh hướng hướng nội quá nhiều, hoặc là có nhiều người không có năng khiếu phát ngôn đó, thì bỗng dưng dầu họ có rất nhiều kiến thức, có nhiều trình độ, có nhiều khả năng ấy, thế mà họ nói không nên lời. Và khi trở về lại đối thoại riêng một mình đó, ở trong nhà đó, hay là ở một cái công viên rất là trống trải đó, thì lúc đó đó chúng ta thấy là trong tâm trạng của người đó đó, nó diễn xuất lên cả một cái hàng loạt những dòng sóng âm với rất nhiều cái tư cách và cách thế khác nhau. Có lúc đó thì mình đóng vai trò là đạo diễn, có lúc mình đóng vai trò là diễn viên, có lúc mình đóng vai trò là những người đang đối tác, đang tranh luận, đang lý luận, đang thuyết phục, hoặc là đang lắng nghe một người khác. Thì tất cả những cái đó nó thuộc về tâm ngữ, tức là lời nói của tâm. Và dĩ nhiên là những cái lời độc thoại như vậy đó, nó thường có một cái tác động đó, làm cho con người dễ bị chao đảo lắm. Còn cái dạng của tâm ngôn á, thì nó lại đỡ hơn. Bởi vì lời nói của tâm, tức là khi chúng ta thấy rằng cái giới hạn của ngôn ngữ không thể nào biểu đạt được bản chất của sự thật đang diễn ra đó, thì lúc đó chúng ta mặc nhiên im lặng. Và cái im lặng đó đó, nó làm cho con người nhìn thẩm thấu không phải bằng con mắt, nghe không phải bằng lỗ tai nữa, mà nhìn bằng tuệ giác, nghe bằng tuệ giác. Lúc đó chúng ta thấy được là cái dòng chảy tâm thức của cái người đang đối diện với mình. Chúng ta thấy được rất là rõ cái dòng cảm xúc của người chồng, người vợ, người con, người cháu, cha mẹ, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc, thậm chí là của kẻ thù của mình. Và lúc đó đó, khi chúng ta nhìn thấy được tận các cái chi tiết rất là nhỏ của dòng chảy tâm, thì lúc đó cái sự thông cảm sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên cái chức năng của tâm ngôn là thiết lập sự truyền thông ở trong các mối quan hệ của con người. Khi Bồ Tát Quan Thế Âm hành trì cái phương pháp quán âm thanh, hay là tu thông qua sự quán âm thanh đó đó, thì rõ ràng Ngài tách rời và vô hiệu hóa sự phân lập nhị quyên của chủ thể và đối tượng. Chủ thể trong trường hợp này là tác nhân tạo ra sự nhận thức về âm thanh. Còn đối tượng trong trường hợp đó đó có thể là âm thanh của con người, âm thanh của loài động vật, âm thanh của các loài chim, hoặc là âm thanh của các loài thảo mộc, chẳng hạn như là thông reo, gió thổi, hoặc là suối chảy, vân vân. Tất cả những cái tần số âm thanh đó đó, nó có thể có sự tương ứng với màng nhĩ và tâm trạng của từng con người. Nhưng mà có những lúc đó, nó đi ngược lại hoàn toàn với những cái mà chúng ta thích hay là không thích. Cho nên có người thì thích âm thanh du dương trầm bổng nhẹ nhàng sâu lắng, có người thì thích là rất là sốc nổi, nhảy vọt, rồi tươi mát, sôi động mà không bao giờ có thể lắng nghe và kiên nhẫn để nghe được những cái dòng chảy của âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng. Cho nên tất cả cái cách nghe đó đó, nó ít nhiều phản ánh về tính cách của con người. Và thông qua cái tính cách đó đó, con người tạo ra sự thiên sai vạn biệt ở trong chủng loại. Chủng loại của người da trắng, người da đen, người da màu, chủng loại của những người cao, người thấp, người nam, người nữ, người lớn, người nhỏ, rất là nhiều chủng loại khác nhau. Và các loài động vật cũng tạo ra tính cách nghiệp lực thông qua chủng loại, liên hệ rất nhiều đến cái tiến trình nghe âm thanh của cuộc sống. Như vậy là khi mình quan sát về cái tánh nghe và thấy rõ ràng là tất cả những sự động tĩnh của âm thanh vận chuyển ở bên ngoài, hay là âm thanh độc thoại ở trong dòng tâm thức của chúng ta đó, đều là những cái có thể làm cho con người bị bấn loạn. Thì lúc đó đó, chúng ta đã vô hiệu hóa được cái tác nhân của cảm nhận. Tại sao nhà Phật lại dạy chúng ta vô hiệu hóa tác nhân của cảm nhận? Là bởi vì nỗi khổ niềm đau đó có thể liên hệ đến cái thấy của con mắt, có thể liên hệ đến cái nghe của lỗ tai, có thể liên hệ đến cái sự xúc chạm. Và ba cái cơ năng này làm cho con người dễ dàng bị chao đảo rất là nhiều. Cho nên quán vô ngã của tác nhân cảm xúc đó làm cho mình không còn thấy rằng cái lời nhục mạ của một cái người bạn, cái lời thị phi chỉ trích của những kẻ thù, cái lời không như ý, cái lời đi ngược lại thái độ tích cực dấn thân của mình, tất cả những thái độ tách rời, tất những ảnh hưởng tiêu cực của âm thanh tác động một cách rất là có hữu ý vào ở trong não trạng cảm xúc của con người, có thể trở nên không còn có tác dụng khi mà con người quán được rằng ở trong bản thân của mình đó, nó có một cái dòng chảy vô ngã, tức là không có một cái chủ thể đang cảm nhận những thứ này. Chỉ khi chúng ta quán sát những chuyện đó đó, chúng ta không phải là tạo ra tính cách gọi là vô thức về các loài thực vật ở trong não trạng của mình, mà là để làm cho tâm của mình không bị vẩn đục, không bị chao đảo trước những cái âm thanh mang tới cách tiêu cực. Do đó cái cách quán của Bồ Tát Quan Thế Âm là vô hiệu hóa những âm thanh xấu bằng cách là thấy rõ được cái dòng chảy vô ngã ở trong tác nhân nhận thức. Khi chúng ta thấy được tác nhân nhận thức về âm thanh là vô ngã, thì lúc bấy giờ cái dòng chảy âm thanh về thị phi, về lời khen, về tiếng chê, về những lời nịnh hót a dua, về những lời xúi dục, về những lời than vãn, về những lời trách móc, về những lời nói chung về của cuộc đời đó, nó chỉ là một cái dòng chảy của sóng âm thôi. Và bản chất của sóng âm đó, nó cũng giống như nhau ở trong mọi trường hợp. Cho nên là lúc đó chúng ta sẽ không còn một thái độ hoặc là phản kháng hoặc là ủng hộ. Thông thường khi chúng ta nghe một cái lời khen tặng đó, chúng ta có khuynh hướng là cảm thấy thỏa mãn, bởi vì cái bản ngã của con người được kích thích, bởi vì cái sự sĩ diện của con người được nuôi lớn, bởi vì cái lòng hãnh diện tự hào ở chính bản thân của mình đó, nó được chu cấp những dưỡng phẩm quan trọng. Nhưng mà theo nhà Phật, nếu chúng ta chạy theo khuynh hướng đó đó, thì chúng ta trở thành tác nhân và trở thành nạn nhân của nỗi khổ và niềm đau. Bởi vì lời khen trong cuộc đời rất là ít, nhưng mà tiếng chê rất là nhiều. Nhiều đến độ đó, chúng ta làm suốt cả cuộc đời trên con đường lương tâm và đạo đức. Ấy thế mà đó, chúng ta chẳng có mấy người khen mình. Trong khi đó, lâu lâu sơ ý một chút xíu là một chuyện không ai, một chuyện không hay thôi. Thì cái lời xấu đó, nó được đồn xa ngàn dặm. Đến độ đó là mình bị khủng hoảng, bị chao đảo, bị thách thức. Chính vì thế mà nhà Phật dạy là chúng ta phải vượt lên trên hết tất cả mọi loại âm thanh của thuận và nghịch, của đồng tình và phản đối, và chúng ta chỉ quán chúng đơn thuần chỉ là một dòng âm thôi. Và quán được như vậy thì rõ ràng là cái năng, tức là tác nhân, cảm xúc và sở, tức là dòng chảy của âm thanh đó, nó không có tác động lẫn nhau. Và do vậy chúng ta vượt lên trên được năng và sở, xóa bỏ được ranh giới của bạn và thù, của mình và người, của những cái phân biệt đối xử. Chính vì thế mà chúng ta có thể sống thông dong giống như là một hòn đảo, hòn đảo ở giữa biển khơi, dầu cho sóng dọc gió dòi ấy thế mà mình vẫn thản nhiên tự tại. Và trạng thái thản nhiên đó chính là cái mà Đức Phật nói là trạng thái an là hạnh phúc mà tất cả mọi người ở trong cuộc đời này cần phải có. Như vậy là nếu như chúng ta dựa vào trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm đó là cách thức hướng về đời sống nội tại với những cái nỗ lực của tự thân để chuyển hóa đời sống cảm xúc, tháo gỡ những bế tắc của nhận thức, rồi đưa nó vào ở trong đời sống ứng dụng và hành trì. Thì chúng ta đi tới đâu đó, sự thương tưởng, mến mộ và bạn hữu được thiết lập đến đó. Và hạnh nguyện đó là hạnh nguyện của lòng từ bi. Hạnh nguyện đó đặt ở trên nền tảng của một thái độ vô ngã rất là lớn. Vô ngã đến độ đó, chúng ta không bao giờ cảm thấy nở lỗ mũi trước những lời khen, và chúng ta cũng không bao giờ buồn trước những lời chê của người khác. Và cứ quan niệm đó như là một trong những phản ứng thông thường của cuộc đời, của kiếp người. Và dĩ nhiên là cuộc đời này là cuộc đời của thế tục, kiếp người này là kiếp người của phàm phu. Và hiểu được như vậy thì rõ ràng chúng ta đã tạo ra một cái bản lĩnh ứng xử. Vì bản lĩnh này nó không nằm ở cái kinh nghiệm ngoại giao, mà nằm ở cách chúng ta vô hiệu hóa những cái chất liệu không có tích cực, đẩy nó ra ngoài khỏi cái não trạng và cuộc sống của mình. Và có như vậy thì chúng ta sống sẽ rất là thoải mái. Đối với kinh Phổ Môn Quang Thế Âm, chúng ta thấy là hạnh nguyện của Bồ Tát đó được đi theo một cách thức rất là đa nghĩa. Mà muốn hiểu được hết những cái tầng lớp ý nghĩa này thì chúng ta cũng cần phải hiểu sơ qua về cái cấu trúc của kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa có thể được chia ra thành hai lớp ý nghĩa khác nhau. Lớp ý nghĩa đen á, nghĩa là chúng ta đập vào một cái mạch văn, chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào văn phạm, rồi từ vựng, rồi các từ loại, rồi vị trí của các từ loại này, rồi cái cương điệu của các trạng ngữ và động từ, tính từ được sử dụng. Và do đó chúng ta không thể nào hiểu theo một cách thức khác, bởi vì ở trong mỗi một ngữ cảnh như vậy đó, từ đó nó chỉ có ý nghĩa đó mà thôi. Dĩ nhiên là nó cũng có những tình trạng từ đa nghĩa, và trong tình huống từ đa nghĩa đó đòi hỏi đến cái kinh nghiệm hành trì của chúng ta rất là nhiều, để chúng ta mới có thể hiểu được một cách chính xác ở trong ngữ cảnh này nó phải có là nghĩa A chứ không thể là nghĩa B. Nếu chúng ta tiếp cận kinh điển Đại Thừa và nhất là phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm thì rõ ràng chúng ta sẽ nhìn thấy Bồ Tát là một bậc rất là nhân từ, và Ngài là cả một cái hội tụ của sự huyền bí. Ngài là tất cả tác nhân tạo ra sự hạnh phúc, an vui, không sợ sệt, thịnh vượng, giàu có, thành công của con người và các loài chúng sinh trong cuộc đời. Dĩ nhiên là tiếp cận với góc độ nghĩa đen chữ trắng đó vẫn có những tác lệ của nó. Bởi vì niềm tin là một trong những cái gọi rất quan trọng của đời sống tôn giáo. Nhờ có niềm tin đó, chúng ta có thể hành trì hết tất cả những gì được nêu ra. Chúng ta không có nhu cầu đặt lại vấn đề. Do vì không đặt lại vấn đề đó, thì nếu niềm tin đó là chân chính, niềm tin đó là đúng đó, thì rõ ràng con đường dấn thân hành trì của mình đó, sẽ mang lại kết quả rất là nhanh so với những con người có trạng thái hoài nghi, do dự, đặt vấn đề trên những cái cơ sở mà thiếu đi cái tính cách nhân quả mà đạo Phật đã nêu ra. Lớp ý nghĩa thứ hai đó là một lớp ý nghĩa biểu tượng. Dĩ nhiên là khi tiếp cận với lớp ý nghĩa biểu tượng đó, đòi hỏi tâm của chúng ta phải sáng suốt để tìm ra được cái chìa khóa của giải mã. Mà nếu như cái chìa khóa mà chúng ta nhặt lấy đó nó sai lầm, thì sự giải mã đó có thể dẫn đến một cái tình trạng của sự bế tắc, và mình có thể hiểu một số bài kinh đại thừa đó trở thành những bài kinh nói về huyền thoại, những bài kinh nói những chuyện hoang đường, những bài kinh nói những chuyện xa rời thực tế. Và hiểu kinh điển đại thừa dưới góc độ đó, rõ ràng là chúng ta bị rất nhiều sự tổn thất, cho nên phải tìm lấy được cái chìa khóa giải mã thật chính xác trong từng ngữ cảnh. Và muốn hiểu được như vậy, chúng ta phải hiểu được cái nền tảng văn hóa của người Ấn Độ. Đó là đối với những người bình dân đó, thì người ta nói hoạch toạc, nói theo lời bạch thoại, nói để người ta hiểu được liền. Nhưng mà đối với giới trí thức, đối với giới văn chương, đối với những người về dấn thân ở trong các ngành nghề xã hội đó, nếu chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ hoạch toạc bình dân đó, đó thì người ta sẽ không có được sự hấp lực để đi đến với đạo Phật. Chính vì thế mà trong kinh điển đại thừa, Đức Phật đã phương tiện sử dụng cái hệ ngôn ngữ biểu tượng triết lý này, cho nên đòi hỏi đến cái khả năng giải mã của chúng ta. Cho nên là tìm hiểu hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm qua góc độ thứ hai đó, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là Ngài là một nhân vật với lòng từ bi rất là quảng đại, thiết lập ra một cái môi trường của sự hành trì, mà trong đó đó các hành giả chính là tác nhân của hạnh phúc, chứ không phải Ngài là cái người ban ơn giáng phúc như chúng ta đã từng quan niệm Ngài thông qua cái tầng lớp ý nghĩa chữ đen. Thông thường khi mà có dịp thọ trì đọc tụng cái phẩm kinh này ở nhà hay là ở chùa, trước khi phân tích vào các hành nguyện đó, chúng ta có thể đúc kết lại hai bản văn của kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, tạo ra hai cách thức dịch khác nhau về danh hiệu của vị Bồ Tát này. Trong tiếng Sanskrit, Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là Avalokiteshvara, và có hai bản dịch. Bản dịch dựa vào tinh thần và nội dung tu tập của kinh Thủ Lăng Nghiêm như tôi vừa trình bày sơ lược đó, dịch là quán tự tại. Và khái niệm quán tự tại này đã ảnh hưởng cái nền văn học bát giả, bởi vì nó đặt ở trên nền tảng của sự tự lực rất là lớn. Quán ở đây là tiến trình tu tập, chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa hành vi. Và khi chúng ta chuyển hóa cảm xúc, nhận thức và hành vi một cách tự tại, có nghĩa là ở mọi nơi mọi chốn chúng ta tu tập pháp lành, không chỉ khi những giờ phút chúng ta có mặt ở chùa, mà khi trở về nhà, làm việc ở công sở, thậm chí là những giây phút mà chúng ta làm vệ sinh cá nhân đó, chúng ta vẫn tiếp tục để cho cái dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức đó được tác động, được kích hoạt, được trôi chảy ở trong đời sống tâm linh của mình. Và lúc đó đó, con người hành giả đó được gọi là quán tự tại. Và danh hiệu quán tự tại này phải lấy nền tảng của tuệ giác làm chuẩn. Cho nên cái bản Bát Nhã Tâm Kinh do Ngài Kumala Thập Dịch mà chúng ta đọc tụng hàng ngày đó, đã dùng cái từ quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã, ba la mật đa thời, chiếu kiến ngụ uẩn dài không, độ nhân thiết khổ ách. Lúc đó Ngài không dịch là quán thế ách. Tại sao Ngài phải dịch từ quán tự tại? Bởi vì ở đây nó nói về một cái tiến trình chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thông qua những gì mà con người có thể tự tay mình làm nên, thông qua những gì mà mình có thể tận mắt nhìn thấy, cảm xúc mình có thể tiếp xúc trực tiếp được, chứ không cần phải chờ khi chúng ta qua đời hay là phải ở những môi trường hoàn cảnh điều kiện thuận lợi chúng ta mới làm được chuyện đó. Mà nếu như chúng ta nói là chừng nào tôi đi với Phật tôi mới mặc áo cà sa, còn đi với ma thì tôi sẵn sàng mặc áo giấy, thì lúc bấy giờ cái sự quán chiếu tu tập hành thiện của chúng ta nó không còn là tự tại nữa, mà nó là cả một chiến trường của sự trở ngại. Tức là đi tới đâu mình cũng gặp kẻ thù, đi tới đâu cũng gặp đối kháng, đi tới đâu cũng gặp mâu thuẫn, sự đối kháng mâu thuẫn đó nó tạo ra sự đổ vỡ, và như là đổ vỡ luôn luôn để lại nỗi khổ niềm đau và biến bản thân mình cũng như là người khác trở thành nạn nhân của mối quan hệ. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có một cái tiến trình quán tự tại. Mà khi quán tự tại được như vậy rồi đó thì rõ ràng nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa thôi. Cho nên là kinh Bát Nhã phải dùng quán tự tại mà không dùng quán thế âm. Trong khi đó ngược lại, chúng ta thấy là bản kinh Phổ Môn dùng quán thế âm mà không dùng quán tự tại, là bởi vì ở đây đó cái tính cách tha lực nằm ở góc độ của lòng từ bi vô bờ bến Bồ Tát đó đã được triển khai một cách tuyệt đối. Chính vì thế mà chúng ta lại liên tưởng đến một cái tiến trình, đó là có một vị Bồ Tát như là một cái chủ thể ban vui cứu khổ đang quán chiếu cuộc đời với nhiều cái nỗi khổ và niềm đau, với nhiều sự bất hạnh, với nhiều điều không như ý, với những cái bất toàn ở trong cuộc đời mà đôi lúc con người đã vận động, đã nỗ lực, đã tự đi, ấy thế mà họ không thành tựu. Cho nên họ nương vào sự hỗ trợ về tâm linh, họ nương sự hỗ trợ về đạo đức, họ nương vào sự hỗ trợ của tinh thần để cho sau khi mình bị thất bại đó, mình có thể đủ sức để dùng bàn tay của mình chống xuống đất, đứng lên đi tiếp tục con đường còn lại. Như vậy là thế âm có nghĩa là những âm thanh của cuộc đời, nói chung là những nhu cầu về nỗi khổ, niềm đau cần phải được tháo gỡ, về những điều an vui và hạnh phúc, về những cái mà con người ước muốn mà chưa từng đạt được ở trong cuộc sống. Tất cả những cái đó được tượng trưng cho cái nhu cầu được thể hiện qua âm thanh, ngôn ngữ. Và âm thanh này đó có thể rõ ràng đi trực tiếp từ tâm của chúng ta đối với người khác. Và có nhiều người gại đó thì thiết lập cái mối quan hệ đó bằng cách là bằng chữ viết hay là bằng những cái phương tiện thông tin đại chúng, vân vân và vân vân. Chẳng hạn như là internet hay là email hay là điện thoại, hay là bất cứ một sự thiết lập nào, thậm chí đó là hệ ngôn ngữ của thân thể thông qua những cái máy móc cử động của tay và chân với nhiều cái hệ ý nghĩa và biểu tượng của đó, để làm cho người kia có thể cảm nhận được cái thông điệp hay là cái thông tin mà chúng ta muốn truyền đạt hay là muốn gửi gắm đến cho họ. Như vậy là cái lộ trình của quan thế âm như là một cái con đường dấn thân mang lại an vui và giải thoát đó, có thể bắt đầu bằng sự lắng nghe người khác. Chỉ lắng nghe nó đòi hỏi đến cái khả năng tiêu hóa rất là nhiều. Cái thứ hai là người đó không bị dòng cảm xúc chi phối. Bằng không khéo đó, khi chúng ta lắng nghe nỗi khổ niềm đau của con người, chúng ta trở nên bị chai lì. Hoặc là chúng ta lắng nghe những sự bất mãn, lắng nghe những điều tiêu cực nhiều quá đó, thì hạt giống bồ đề ở trong tâm của chúng ta nó bị khô cháy, nó bị chết đi. Đó là những cái phản ứng mà chúng ta có thể nhìn thấy trong cuộc sống. Chẳng hạn như là cái người nào mà bị nghe quá nhiều lời thị phi thì bỗng dưng từ đó về sau đó họ không còn một cái niềm thao thức muốn dấn thân làm lành lánh dữ nữa, hoặc là hỗ trợ cộng đồng, bởi vì cứ sau những cái lần dấn thân đó đó họ bị trao đảo quá nhiều, quá lớn. Cho nên sự lắng nghe đó đòi hỏi đến cái tuệ quán, chứ bằng không đó nó có thể tạo ra một sự bế tắc trong cái đời sống cảm xúc của con người. Lắng nghe là một nghệ thuật, là bởi vì trong sự lắng nghe đó chúng ta phải giữ một thái độ của trung lập. Chúng ta đừng bao giờ đứng thành một cái liên minh với cái người đang bị nỗi khổ niềm đau chi phối. Nếu chúng ta đứng liên minh với họ đó thì rõ ràng chúng ta không thể nào hiểu được cái tâm tư, cái hành động, cách biểu đạt của người kia đã mang lại những sự khó chịu ở người này. Và do đó cái tính cách công bằng và khách quan đã bị xóa bỏ. Chính vì thế mà chúng ta phải giữ thái độ vô tư một cách tuyệt đối, lắng nghe để hiểu được cái sự thổn thức, cái dòng chảy tâm thức, cái nỗi khổ niềm đau hay là những cái trạng huống hạnh phúc an vui trong con người của họ. Và chúng ta lắng nghe những người khác, có thể những người này có một quan hệ đối lập với cái người mà chúng ta vừa lắng nghe. Để gì? Nhờ đó đó chúng ta mới có cơ hội đứng vượt lên trên hai cái thế đối lập dẫn đến đối kháng và đổ vỡ. Và từ đó lời nói chúng ta mới có được một cái chiêu kích tác động ảnh hưởng tích cực đến cả hai đối tác có nhiều lấn cấn và nội kết với nhau. Tiến trình lắng nghe như vậy sẽ thiết lập được sự hiểu biết hay là sự hiểu sâu về con người, về cuộc đời. Tại sao lại có nhiều người ganh tị, tại sao lại có nhiều người ghen tuông, Tại sao lại có nhiều người sân hận? Tại sao có nhiều người thích dấn thân vô ngã vị tha mặc dầu người ta không hề mang ơn ích vị đối với mình? Chỉ có sự lắng nghe đó, một cách bằng tuệ giác khách quan, chúng ta mới có được sự hiểu biết rõ ràng môn một như vậy. Và lúc đó đó, chúng ta sẽ không đứng về phía bên này hay phía bên kia. Chúng ta sẽ không còn rơi vào trạng thái của cực đoan, ủng hộ những gì đồng tình với mình và loại trừ hay là phản ứng đối lập với những gì khác với mình. Chính vì thế mà sự cảm thông bắt đầu có mặt. Mà khi cảm thông bắt đầu có mặt đó, thì lúc bấy giờ giữa chúng ta và những người khác đó, nó có một cái quan hệ rất là thân mật và gần gũi. Có thể chúng ta có thể nói rất là ít, ấy thế mà người kia nghe lời nói của mình rồi đó, bỗng dưng cảm thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi. Và giữa ta và họ đó không hề có những cái khoảng cách của bản ngã. Và khoảng cách bản ngã này là một cái khoảng cách không gian vô hình. Nó có thể nhỏ như là một cái tờ wallpaper, một tờ giấy trắng giữa ta và người. Nó có thể lớn như là một cái chuyến tiến biên cương bờ cõi giữa Nam và Bắc, Nam Đại Hàn, Bắc Đại Hàn. Nó có thể trở thành một cái bức tường Berlin. Nó có thể diễn ra như là một cái dãy núi Trường Sơn, hay là nó có thể có mặt như là một cái vạn lý trường thành. Tùy theo cái cách thức chúng ta xúc tác bản ngã mà cái cản lực giữa mình và người nó có thể được thiết lập nhỏ hay là lớn, nhiều hay là ít, lâu hay là chậm. Do đó đó, khi chúng ta nghe với một trạng thái của sự hiểu biết, thiết lập được sự truyền thông, tạo cái cơ hội gần gũi đối tác với người khác đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta sẽ có được một giải pháp. Mà giải pháp trước nhất đó là chúng ta xóa đi cái khoảng cách của bản ngã. Bản ngã của sự cống cao, bản ngã của lòng tự phụ, bản ngã của cái mặc cảm tự ti, bản ngã của những thành kiến, bản ngã của những cái mà chúng ta cho rằng là giữa mình và họ đó mãi mãi không thể nào gần với nhau được. Cho nên cái tiến trình lắng nghe người khác dưới góc độ vừa nêu có thể tháo gỡ được rất nhiều bế tắc. Cho nên nhà Phật dạy, nếu như mình chưa có thể hóa giải bằng cách là quán không có tác giả tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, thì mình ít nhất là hãy lắng nghe những người khác đi. Cứ nghĩ rằng là cứ lời phê bình chỉ trích đó là một cái pháp âm vi diệu, hoặc là nó là những cái điều để đánh thức chúng ta về một cái cơ hội vấp phải sai lầm trong tương lai, hoặc là nó là một cái điều kiện để mình có thể đối chiếu, phản chiếu lại bản thân của mình, liệu rằng là mình có thể giữ được trạng thái thanh tịnh, trang nghiêm, đạo đức hướng thượng một cách lâu dài, từ lúc mà mình phát tâm bồ đề cho đến lúc mà mình nhắm mắt xua tay trên cuộc đời này hay không. Cho nên cái lời phê bình chỉ trích đó đó là chính là một cái điều lúc nào cũng nhắc nhở rằng đừng bao giờ vi phạm vào những điều đó. Nếu chúng ta quan sát và âm thanh theo cái thức vừa nêu thì bỗng dưng chúng ta không bao giờ khởi lên một cái ý niệm sân hận, bực dọc, khó chịu với những người có một ý kiến khác với mình, với những người đã từng phát ra những âm thanh chọc kệ bánh xe, với những người tạo ra những cái lỗ gà, lỗ voi, lỗ chó ở trên cái con đường dấn thân của mình, với những người đã tạo ra những cái vần mây đen vần vũ ở trên bầu trời mà lẽ ra mình phải làm một tác nhân để hưởng được hạnh phúc. Cho nên nội trường đó, cái sự lắng nghe không đó, nó đã tháo gỡ được rất nhiều sự bế tắc. Và do đó Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta một cái hạnh nguyện, đó là hạnh nguyện của sự cảm thông. Với sự cảm thông thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ còn có khinh huống, đổ lỗi, đổ phải. Chúng ta không còn quy trách nhiệm về một cái con người nào đó như là tác nhân chính. Chúng ta sẽ không còn cái tình trạng đó là cương điệu, giá trị của một bộ phận hay là một cá thể theo cái thức là thần tượng cá nhân. Tất cả cái sự thần tượng và tất cả sự đổ lỗi đó đều là hai cái phản ứng đối lập với nhau, làm cho cái ranh giới của bỉ và thử, ngã và nhân được thiết lập. Và lúc đó đó chúng ta sống mà không bao giờ có thể thiết lập được cái sự truyền thông với những người rất là thân thương ở trong cuộc đời của mình. Mà nếu như sự cảm thông đó không được thiết lập đó, thì đời sống giữa vợ và chồng có thể ngủ chung nhau trên một cái giường, ăn chung cơm, rồi uống nước trong cùng một cái ly, đi cùng trên một cái đường phố, dìu đỡ dẫn dắt nhau như là bóng không đời hình, ấy thế mà tâm tư của người đó là hai thái cực hoàn toàn đối lập với nhau. Và nếu chúng ta bất hạnh rơi vào cái tình huống đó đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt hiện tại. Và trong tương lai đó, nó dẫn đến một sự bế tắc. Và bế tắc này dẫn đến sự xung đột rất là lớn, đó là chúng ta phải chọn đến con đường ly thân. Từ từ đó kéo theo một cái phản ứng tệ hại hơn, đó là ly dị. Và tệ hơn nữa là có nhiều người sau khi xa nhau rồi đó, họ trở thành kẻ thù của nhau, nói xấu nhau, quy kết trách nhiệm cho nhau, đổ lỗi cho nhau. Và cuối cùng á, thay vì thương nhau, họ trở thành làm cho nhau không được an vui và hạnh phúc. Như vậy là cái hạnh lắng nghe và thiết lập sự truyền thông đó, là một trong những hạnh nguyện rất là lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Những hạnh nguyện đó không chỉ có Bồ Tát Quan Thế mới có, mà người vợ cũng có thể có. Mà người vợ đó có thể đóng một vai trò của tính cách thiết lập truyền thông lớn hơn là những người nam. Bởi vì cái tính cách cảm xúc của người nữ lớn, và cái lòng tha thứ lại có thể nhiều, hoặc là cái sự chịu đựng có thể rất là cao và sâu. Cho đó nó họ có thể lắng nghe người khác dễ dàng lắm, và họ có thể bỏ qua những lỗi lầm khi mà một người nào đó biết cách xin lỗi, hay là họ có thể làm vui họ trong một cái tình huống cần thiết nào. Như vậy là chúng ta với tư cách là nam hay là nữ, vợ hay là chồng, anh em, chị em, bà con, lối xóm, thậm chí là kẻ thù của nhau, vẫn có thể thiết lập được cái hạnh truyền thông thông qua sự cảm thông hiểu biết lẫn nhau. Và lúc đó đó, chúng ta đang là những con người thắp sáng hạnh nguyện Quan Thế Âm. Và cái nhu cầu của sự truyền thông đó rất là cần thiết ở trong cuộc sống. Nếu như sự truyền thông này được thiết lập đó, thì rõ ràng các bế tắc về ý thức hệ chính trị, hay là sự tranh chấp về giá trị vật chất thông qua những cái định hướng của kinh tế đó, sẽ được tháo gỡ đi rất là nhiều. Đó là người ta có thể có quyền có những quan điểm rất là độc lập, có những cái chủ nghĩa rất là khác biệt, có những con đường đi rất là cá thể, và có những cái cách suy nghĩ, ứng dụng, lời nói, việc làm, biểu đạt và cái cung cách riêng. Chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau những chuyện đó. Nhưng mà ở trong sự đa dạng này, con người vẫn có thể tạo ra được sự dung thông rất là lớn, nếu như chúng ta có được hạnh nguyện rất là tích cực của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ tô bồi bản ngã của mình, buộc người khác phải nói cùng một ngôn ngữ như mình nói, buộc người kia phải cùng một cái nếp suy nghĩ như là mình, buộc họ phải có cách ứng xử như thế này và thế nọ. Nếu chúng ta có cách thức suy nghĩ đó đó, chúng ta biến người khác trở thành một cái bản sao, trở thành một cái bản nhân tính, trở thành một cái bản photocopy. Và dĩ nhiên cái bản nhân tính đó đó, hay là bản photocopy đó, trở nên vô dụng. Bởi vì chỉ có một người là đủ rồi, cần gì phải có nhiều người. Mà bây giờ chúng ta có những cái phương tiện hỗ trợ của truyền thông, chẳng hạn như là TV, rồi radio, rồi internet, rồi email, rồi các phương tiện khác nữa. Nó có thể dân bản về cảm xúc, về lời nói, quan điểm, tư tưởng, cách thức sống của mình trong cuộc đời dễ lắm. Chúng ta đâu cần có những cái bản sao. Sở dĩ chúng ta đến với nhau đó, không phải vì chúng ta thấy người kia giống in hệt như mình, mà chúng ta thấy người đó có những điểm khác, và những điểm này rất là đẹp. Những điểm đó có thể có một cái chức năng, đó là bổ sung, hỗ trợ những gì mà mình chưa có. Do vì những sự khác nhau đó mà người ta cuốn hút với nhau. Nam và nữ thu hút với nhau, còn nữ với nữ đó, nếu thu hút thì nó trở thành là tình yêu đồng tính luyến ái. Hoặc là nam đối với nam thì nó cũng rơi vào trạng thái tương tự. Nó là một biến dạng của một cái tình cảm rất là phức tạp. Đó là thân thể đó thì tráng kiện như là người nam, mà tính cách không thay đổi đó thì khi tái sanh sẽ làm cho mình trở thành một cái người gọi là homosexual. Hoặc là có nhiều người là chán ngán cái đời sống của người nam và lại muốn có những cái tính cách của người nữ ấy, thế mà cái cá tính nó không thay đổi, cho nên trong quá trình tái sanh á, mình lại trở thành một cái con người là tính cách là người nam ấy, thế mà thân thể là một người nữ. Do đó nó gây rất nhiều sự trở ngại trong quan hệ và đối tác. Do đó là chúng ta cần phải thiết lập sự truyền thông thông qua cái cách thức chúng ta bào gọt, rồi polish, đánh bóng cái bản ngã, làm sao cho những cái góc cạnh của nó bị mòn đi hết. Mòn đến độ chúng ta không rờ thấy nó nữa, không đụng chạm đến nó nữa, không còn nghe được âm thanh của nó nữa, không còn nhìn thấy của nó dưới hình thức màu sắc như thế này thế kia. Thì lúc bấy giờ đó là sự truyền thông, cái hạnh truyền thông sẽ được thiết lập rất là dễ dàng ở trong cuộc đời này. Cho nên trong quan hệ vợ chồng hay là trong quan hệ đối tác đó, thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy tôn trọng những điểm cá biệt, như là một cơ hội để bổ sung cá tính lẫn nhau, hơn là chúng ta phải buộc người kia giống như mình. Và trong những cái thức buộc đó đó, cái bản ngã bị va chạm, và cái quan hệ đó nó sẽ bị diễn ra theo một cách thế là một cái bị phủ trùm và một cái trùm lên trên. Dĩ nhiên trong cái thế phủ trùm và trùm lên trên đó đó, nó có một tác động gọi là nội kết phản khắc, dẫn đến sự đổ vỡ trong tương lai. Vấn đề đó là sớm hay là muộn mà thôi. Như vậy là khi học được hạnh truyền thông của Bồ Tát Quan Thế Âm thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không còn có ngăn ngại bất cứ một cái gì về quan điểm, về ý thức hệ, về lý tưởng, về cái cách suy nghĩ, về cách thức hành động giữa chúng ta và những người khác. Cho nên quan niệm đó nó dạy chúng ta một cách thức gọi là dung thông vô ngại. Và lúc bấy giờ nếu chúng ta làm được đó, thì chúng ta sẽ trở thành một cái tính cách được gọi là quán tự tại. Và tính cách đó rất là cần thiết đối với mọi người ở mọi nơi và mọi chốn. Hạnh nguyện thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm đó là diệt trừ lòng sân hận. Ở trong Phẩm Phổ Môn có nêu lên hai câu: nếu như chúng ta tha thiết niệm trì danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm thì đứng trước cái cơn hỏa hoạn vào trong lửa ấy thế mà chúng ta vẫn không bị cháy. Và nếu thiết lập cái niềm tin đó đó vào trong cuộc sống thực tế, chúng ta nguyện cầu cho gia đình của mình, tài sản của mình thoát khỏi những cái nạn bị lửa, thì trong kinh nói rằng là chúng ta có thể làm được. Nếu chúng ta hiểu cái lời nói này đó dưới góc độ của nghĩa đen và chữ trắng thì dĩ nhiên chúng ta vẫn làm được thôi. Là bởi vì cái công đức mà chúng ta gieo trồng với những cái phước lực rất là lớn, nhờ vào cái lòng xúc tác thông qua niềm tin Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta khởi lên một cái ao ước rằng là chúng ta sẽ thoát được cái cơn nguy hiểm ở trong nạn hỏa hoạn, thì các phước lực về tuổi thọ, về sức khỏe, về mạng sống mà mình đã gieo trồng trong quá khứ bỗng dưng nó sẽ được trổ ra trong một thời gian sớm hơn là nó có thể xuất hiện. Là giống như cách thức nếu như chúng ta là một cái người trồng mai rất là giỏi, cho nên biết rằng là năm nay mùa lạnh tới rất là muộn, cho nên mai có thể nở rất là trễ. Muốn giúp cho mai nở nhanh đó thì chúng ta cần phải dùng những chất hóa học. Mà nếu không có tiền để mua hóa học đó thì quý vị có thể tưới tẩm những cái loại nước với một cái nhiệt độ từ 25 cho đến 30 độ C, có thể là nhẹ hơn cái đó chút xíu, vào trong gốc của cây gai, của cây mai, thì cây mai này sẽ được xúc tác, sẽ được kích thích, và do đó cái hoa đó nó sẽ nở sớm hơn thời gian chúng ta dự định. Như vậy là trong bản chất của cây mai đó, nó phải đủ năng lực và yếu tố để cho hoa mai nó có mặt. Thì lúc bấy giờ cái lời ước nguyện thông qua cái nỗ lực làm có phương pháp của chúng ta đó, mà giúp chúng ta đạt được một cái nguyện ước ở trong cuộc đời. Thì tương tự như vậy, nếu mình có gieo phước lực về tuổi thọ, về mạng sống, về sức khỏe, về sự an toàn, thì trong cơn hỏa hoạn mình niệm mới thoát khỏi. Còn bằng không vào lửa cháy như chơi, chúng ta có thể tan thành như tro bụi. Không tin quý vị cứ mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện cho những con thiêu thân đừng có lao mình vào trong những bóng đèn. Ấy thế mà chúng vẫn lao. Khi mà chúng lao vào bóng đèn thì chúng vẫn bị đốt cháy hai cánh và chết. Và cái sự kiện nó diễn ra như là một cái sự thật. Nghĩa là khi cái phước lực của những loại chúng sanh như vừa điêu quá kém về tuổi thọ, về sức khỏe, về an toàn tính mạng, thì dầu cho biết bao nhiêu là ngàn người trên cuộc đời này nguyện cầu mong cho Bồ Tát gia hộ thì Bồ Tát cũng không thể nào gia hộ được. Cho nên trong cái khuynh hướng mà chúng ta lý giải về nghĩa đen chữ trắng đó, chúng ta có thể bị rơi vào cái quan niệm cương điệu lòng từ bi. Và nếu chúng ta cương điệu lòng từ bi đó thì cái quy luật của nhân quả sẽ bị phá vỡ, và lúc đó đó chúng ta có thể bị bất mãn, chúng ta có thể không còn hài lòng khi mà có lúc đó mình cầu thì được, có lúc mình cầu thì không. Cho nên mình vẫn hiểu rằng là về nghĩa đen đó, nó tạo thành một chất xúc tác nhờ niềm tin với Bồ Tát, lòng nguyện đó được kích thích, được nuôi lớn, được tưới tẩm, được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó tạo ra một cái khuynh hướng của sự dấn thân hành động rất là mãnh liệt. Và nhờ cái sự dấn thân hành động đó, chúng ta gieo trồng những hạt giống tích cực mới, Và hạt giống này sẽ kích hoạt theo một cái chiều hướng là loại trừ những hạt giống tiêu cực mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Nhờ đó cơn tai biến trong quả quạng sẽ được vượt qua. Chứ còn cương liệu lòng từ bi, chúng ta sẽ bị bất mãn, là bởi vì đôi lúc chúng ta rất là mong cầu được an, ấy thế mà nhà mình vẫn bị đốt cháy. Nếu như nhà mình nằm kế cạnh một khu rừng, mà khu rừng này bị ảnh hưởng bởi cái mùa nắng rất là gắt. Nếu như chúng ta đã từng sinh sống ở những cái vùng như là Houston hay là Florida, thì chúng ta sẽ ý thức về cái nỗi sợ hãi thường trực của các nạn hỏa hoạn có thể xảy ra đối với mình. Dầu cho mình có để cái máy niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm 24/24 và tâm chúng ta lúc nào cũng niệm như thế đó liên tục không gián đoạn, chúng ta vẫn chưa chắc thoát khỏi nếu cái nghiệp phước báo và tuổi thọ của mình không có. Cho nên là chúng ta nên hiểu thêm một cái góc độ thứ hai, đó là nghĩa biểu tượng. Nghĩa biểu tượng đó, nó muốn lý giải nó đó thì chúng ta phải liên tưởng đến một cái đoạn bên sau của Phạm Phổ Môn đó. Bồ Tát có nói như thế này là nếu như người nào có rất nhiều lòng sân hận thì hãy thành tâm niệm danh hiệu Quan Thế Âm, thì tất cả những lòng sân hận đó sẽ được tan biến theo mây khói, và lúc đó nỗi an vui sẽ có mặt trong cuộc đời, nghĩa là mình và người không còn bị bế tắc với nhau nữa. Đó. Khi đọc đến cái câu này thì chúng ta lại có được một cái chìa khóa giải mã cho cái nội dung biểu tượng mà được Ngài đã đặt ở cái đoạn bên trên. Đó là đừng lý giải ở ghi đen mà lý giải ở nghiệp triết lý. Dĩ nhiên là cái sự sân hận đó, nó có thể kích hoạt dưới góc độ là một cái sự suy nghĩ, tức là chúng ta bực tức, khó chịu, căm phẫn, hận thù, ganh tị, hay là ém ở bên trong não trạng tâm thức của mình. Đến độ thông qua cái cử chỉ ngoại giao có phương pháp và nghệ thuật, người khác không biết rằng mình đang buồn họ, đang giận họ, đang ghét họ, đang không thích họ. Thì tất cả những cái đó đó, Đức Phật nói là nếu chúng ta khéo giấu chừng nào đó, thì cái nỗi khổ niềm đau đó, nó đâm nhói chúng ta trong tim chừng đó. Nó giống như trạng thái mình đang nằm ngủ, mình căng cái mền ra phủ trùm từ đầu đến chân. Nhưng mà ở trong sự căng phòng này nó có một con dao, và sự căng phòng đó sẽ bị con dao này chọc thủng. Nghĩa là càng ém cái lòng sân hận với trạng thái là những thái độ ứng xử không hay là với người khác, thì càng biến mình trở thành nạn nhân. Có đôi lúc chúng ta nói rằng là tôi sẽ trả thù một người A, vì người A đã mang lại cái chết cho gia đình tôi, đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho những người thân tôi, đã cưỡng đoạt những hạnh phúc mà của tôi có. Quan niệm như vậy thì chúng ta đang thiết lập một con dao ở trong tâm. Con dao đó nó làm cho dòng cảm xúc của mình bị tổn thương, bị hoạch ra rất là rộng, đến độ máu của hạnh phúc nó bị rỉ chảy cho đến lúc mà nó không còn một giọt nào để mà sống. Và do đó cái chết được kết liễu, được bắt đầu. Lúc đó chúng ta có thể là một con người sống với rất nhiều cái phương tiện sinh hoạt, ấy thế mà chúng ta vẫn được xem như là một người đã chết vậy. Bởi vì mình không còn một cái niềm hân hoan hạnh phúc tươi mát gì ở trong cuộc đời này nữa. Cái nỗi sân đó rất nguy hiểm. Dĩ nhiên là có những cái cách thức biểu đạt cái cách sân hận đó. Chẳng hạn như mình giận người nào đó, mình đập bàn, xô ghế, quát tháo, giận dữ bằng cách là cái mắt mình trừng trừng, chân lông mi của mình sưng sổ lên, rồi máu dồn lên làm ửng đỏ, hay là có nhiều người giận quá xanh cả máu mặt, hoặc là họ run đến độ không thể nào nói được, nói một cách lẩm cẩm, và lúc đó chỉ còn muốn lao tới phía trước để xóa bỏ cái cơn giận tức này bằng cách là thanh toán người kia. Tất cả những cách thức biểu đạt lòng sân hận như vậy đó, Đức Phật nói là chúng ta đang phóng thích nó một cách không an toàn và thiếu phương pháp. Cho nên ứng xử theo cách thức vừa điêu, rõ ràng giữa chúng ta và những người khác đó, sẽ bị rất nhiều sự bế tắc và đổ vỡ. Một đứa sân si thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, chứ là mình không giải quyết được vấn đề. Vì đó chúng ta phải học theo hạnh Quan Thế Âm, đó là diệt sự sân hận bằng cách là chúng ta cô lập cái vùng sân hận đó lại, nếu như mình chưa có đủ sức để hóa giải nó ngay cái giờ phút đó xuất hiện. cô lập nó bằng cách là chúng ta đừng bao giờ hồi ức về những nỗi khổ niềm đau tạo ra cái sân đối với mình ở trong quá khứ. Ở trong kinh Đức Phật nêu ra có rất nhiều tình huống mà lòng sân hận có thể xuất hiện với một sự hiềm khích rất là lớn và vi tế. Nó có thể bắt nguồn từ một cái thái độ nhận định cho rằng là người kia là kẻ thù đang hại trực tiếp tất cả sự lợi ích và hạnh phúc của bản thân mình. Hoặc là nó có thể diễn ra với một cách thức là nó liên hệ đến cái ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc của những người mà mình thương, mình quý mến, mình trân trọng hay là liên minh của mình. Hoặc là nó có thể diễn ra một cách thức liên hệ đến đố kỵ và lòng ghen tuông. Ví dụ như là mình thích rằng mình là sở hữu của một người thương nào đó, và chỉ có mình mới đủ tư cách để bảo bọc cho người này, và bất cứ một người nào đụng chạm vào cái người thân thương đó đó thì đụng chạm vào bản ngã của mình, cho nên ai thương người đó thì bỗng dưng mình cũng ghét người đó. Như vậy là lòng ghen tị tạo ra nỗi hiềm khích rất là lớn. Và tình huống thứ tư Đức Phật nói đó, đó là chúng ta thấy rằng người khác tạo ra những sự lợi ích, mang lại sự lợi lạc, hạnh phúc và thành công cho những người mà mình không thương, không thích. Như vậy là chúng ta muốn đẩy người, những người mà chúng ta không thích đó, vào trong một cái khuynh hướng sống mà chỉ có bốn vách tường của bản ngã: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Chúng ta cố lập họ ở trong một cái vùng như vậy. Và nếu như ai đó đã từng có cái thức ứng xử, có những lỗi suy nghĩ như vừa nêu, thì rõ ràng nỗi khổ, niềm đau và lòng hiềm khích bắt đầu có mặt. Cho nên giữa chúng ta và người khác luôn luôn trở thành những kẻ xa lạ với nhau. Chúng ta có thể sống chung với nhau, nhưng mà nó rơi vào tình huống là đồng sàng dị mộng. Cái quan niệm của mình hoàn toàn khác với người kia. Một người có thể trở thành nước, kẻ kia có trở thành lửa. Một người trở thành kim loại, kẻ kia trở thành mộc. Một người trở thành đất và người kia đó trở thành nước. Không bao giờ gặp nhau ở trong một cái điểm giao thoa hội tụ của tính cách. Chính vì thế mà quan hệ đó nó bị rất nhiều cái áp lực. Và những áp lực này nó làm cho cảm giác thoải mái trong con người bị tan biến bất cứ lúc nào. Cho nên hiểu được cái hạnh diệt sân của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta phải cô lập cái dòng cảm xúc của hiềm khích vào ở trong quá khứ, cái là chuyện gì đã xảy ra rồi thì chúng ta đừng có hồi ức liên tưởng đến nữa. Bởi vì mỗi lần liên tưởng đó thì lòng sân hận chúng ta sẽ được hâm nóng lại, các hạt giống sân si đó sẽ được lớn mạnh, sẽ được phát triển, sẽ được sinh sôi nảy nở, và lúc đó nó tác động, nó kích thích, nó làm cho con người của mình nó không thể nào quên được hận thù. Có lẽ là chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện diệt Dương Câu Tiễn mang một cái nói mối hận rất là lớn đối với ông vua đã tạo ra sự nô lệ của ông. Và trong sự hận thù này đó thì ông ta buộc người vợ và những người thân của mình đó luôn luôn nhắc nhở về nỗi đau mà mình đang gặp phải. Chứ mỗi ngày trước khi ăn đó thì ông ta phải nếm vào trong cái gối mặt treo trước nhà đó, để cho cái cảm giác thật là đắng đến độ ông ta không còn ăn một chén cơm được ngon lành, uống một cái ly nước thật là đã khát. Để gì? Để nỗi hận thù lúc nào cũng được kích thích và nuôi lên. Và khi nấu cơm á thì ông ta yêu cầu vợ và người thân của mình á phải nấu cơm sống hay là cơm cháy để ăn không có một cái khẩu vị cảm thấy ngon lành. Và ngủ á thì không bao giờ ngủ giường niệm hay là ngủ dưới chiếu, mà ngủ ở dưới những cái loại tre gai, để cho cái cảm giác nhức nhối, khó chịu, đau đớn đó nó chinh phục khắp cơ thể con người của ông. Ông ta đã nuôi cái nỗi hận thù đó suốt 10 năm như vậy để dưỡng binh, và cuối cùng ông ta đã mang lại cái thắng, đó là giành lại độc lập biên cương từ kẻ thù của mình. Dĩ nhiên là trong trạng thái của lòng sân đó, chúng ta tưởng chừng như là nó kết quả. Cái kết quả này nó mang lại một cái điều nguyện ước mà mình cần phải có, đó là tính dân chủ và độc lập của một quốc gia. Cái tự do đó, cái độc lập đó mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và cho bá tánh. Nhưng mà chúng ta đã đặt cái nền tảng của lòng tự do rồi, của sự tự chủ quốc gia đó trên những cái bàn chông của cảm xúc hận thù, thì rõ ràng cái nỗi khổ niềm đau này sẽ không bao giờ tắt liệm được. Chứ nghĩa là chúng ta phải trả bằng một cái giá rất là đắt. đến độ chúng ta sẽ khó có thể quên được cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, và trong hiện tại dù sống trong an vui hạnh phúc đó, mình vẫn không có cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng được. Cho nên nhà Phật dạy là chúng ta có thể tháo gỡ bằng cái phương pháp đối thoại, chúng ta có thể tháo gỡ những sự xung đột bằng con đường thiết lập của hòa bình, tương thân, hỗ trợ lẫn nhau. Con đường đó có thể rất là lâu dài, con đường đó có thể rất là khó khăn, con đường đó khó có thể thành tựu. Ấy thế mà nhà Phật nói là nếu chúng ta gieo trồng hạt giống của từ bi, nếu chúng ta thiết lập những nhịp cầu của an vui và hạnh phúc đó, thì những cái hạt giống này nó sẽ tác động một cách rất là tích cực để chuyển hóa cái tận gốc rễ của tư duy sai lầm về cái việc mà biến nước khác trở thành một thuộc địa, về việc mà cưỡng bức lao động, lợi dụng sức lao động, rồi đẩy người khác vào trong một sự bế tắc của nỗi khổ và niềm đau. Cho nên nhà Phật dạy là con đường dài đó đó, mặc dầu có thể chậm, nhưng mà nó tạo ra sự thiết lập rất là an toàn, nghĩa là nó không tiếp tục gieo trồng những hạt giống của lận đận, thù oán, oan gia quán trái với nhau trong cuộc sống. Dĩ nhiên là chúng ta có thể dùng cưỡng lực của lòng sân để dập tắt một lòng sân. Chẳng hạn như nếu chúng ta là những người lớn mà không thích tiếng ồn, con cháu trong nhà của mình đang nô đùa, mình hét lên một tiếng: "Này tụi bay, hãy im đi, nếu không im á là tao sẽ phạt cho chúng mày biết tài." Thông qua lời dọa nạt đó, biểu tượng của lòng sân, dĩ nhiên là tất cả những âm thanh ồn ào của trẻ con ở trong ngôi nhà này sẽ tắt liệm liệt. Nhưng mà cái sự bực tức, cái sự không đồng tình của những trẻ thơ đó đó, nó vẫn được nuôi lớn bên trong. Nó khi mà nó được lớn lên rồi đó, và năm tháng ngày giờ cho phép nó được quyền phát biểu những cái suy nghĩ riêng của nó, nó có thể phản ứng kháng cự lại chúng ta, và nó có thể trở thành những con người rất là bất hiếu, trở thành những con người rất là cóc cằn, trở thành những con người rất là sẵn sàng đối kháng để tháo gỡ những gì tạo ra cái rào cản trước những gì mà mình rất là mong đợi và thích thú. Cho nên dùng cưỡng lực của lòng sân để triệt hạ lòng sân đó không phải là một giải pháp hôm qua. Chúng ta có thể thành công, chúng ta có thể dùng bạo lực quân sự của một quốc gia cương mạnh trong một cái liên minh rất là vững chãi để chúng ta dập tắt những sự khủng bố của những cái kẻ cuồng tính sai lầm trong cuộc đời. Điều đó có thể tạo ra sự chấn an rất là lớn trong cộng đồng. Nhưng mà nỗi sợ hãi đó vẫn còn xuất hiện và có mặt thường trực, là bởi vì những người khủng bố mà bị diệt tiêu bởi lòng hận thù đó đó, họ không thể nào hóa giải được cái bế tắc với chúng ta. Cho nên chết trong trạng thái này, khi tái sanh ra họ sẽ trở thành những kẻ khủng bố trong tương lai. Do đó cái khủng bố đó có thể được rút tỉa kinh nghiệm bởi những gì mà họ đã làm. Họ sẽ làm tinh vi hơn, họ sẽ làm khéo léo hơn, cái cường độ, cái phạm vi ảnh hưởng tiêu cực đó sẽ rộng rãi hơn nữa. Và do đó cuộc đời này sẽ diễn ra theo một cách thế là chiến trường: mạnh sẽ triệt hạ yếu, và lớn sẽ thắng đi kẻ yếu kém hơn mình. Và do đó cái cách thế như vậy đó đẩy cuộc đời này vào trong một cái thế trận, đó là loại trừ lẫn nhau. Khi có mặt trời thì mặt trăng không được có mặt, khi có ánh sáng thì không thể nào có bóng tối, và luôn luôn hai cái thế đối lập đó đó trở thành cái tư trường của lực hút của lòng sân. Và tất cả những con người, những cá tánh có lòng sân về tâm, có lòng sân về lời nói, có lòng sân về việc làm, có lòng sân về ý thức hệ đó, bỗng dưng bị trải quanh theo một cái quỹ đạo, và những quỹ đạo này thiết lập liên minh của nhau. Cho nên nhà Phật có dạy là chúng ta hãy cô lập cái vùng tư trường của lòng sân nếu chưa kịp thời gọi là chuyển hóa được nó, nghĩa là chúng ta cho nó chết vào trong quá khứ. Và trong hiện tại, khi chúng ta không liên tưởng đến nó, thì bỗng dưng là những cái lận đận, những cái bế tắc, những cái gút mắt gì chúng ta và người đó, nó sẽ được tháo gỡ một cách rất là cơ hữu. Như vậy là Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta một chiêu thức tâm lý: diệt lòng sân bởi lòng từ bi. Và lòng từ bi đó, nó cần phải được thiết lập trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là đợi đến lúc mà lòng sân xuất hiện đó, chúng ta mới làm, mới hành trì, thì lúc đó đã quá muộn màng rồi. Hãy nhớ một điều mà kinh điển nhà Phật thường nói là đừng bao giờ đợi đến tình trạng khô hóc cả cổ thì mới bắt đầu nỗ lực đào giếng. Chúng ta sẽ chết trước khi giếng có nước. đừng bao giờ mơ tưởng những đàn gà con, và từ những đàn gà đó trở thành một chuồng gà con, một cái công ty gà con, một cái trung tâm để sản xuất vô số con gà lớn. Mà hãy thiết lập những cái cách thức để có được những trứng gà có trọng, để có được cái điều kiện nhiệt độ thích hợp cho những trứng gà này trở thành một con gà con ở trong hiện tại. Như vậy là cái lòng từ bi đó phải được quán tưởng, phải được thiết lập liên tục hàng ngày. Mà trong kinh Đức Phật dạy đó, cứ mỗi khi chúng ta bắt đầu lên giường mà ngủ đó, thì chuyện của công xưởng hãy bỏ lại công xưởng, khóa lại. Chuyện của gia đình khóa lại trong gia đình. Chuyện làm ăn buôn bán vợ chồng con cái, bất cứ là chuyện gì chúng ta khóa lại tại chỗ. Và chúng ta chỉ còn hai chuyện đơn giản thôi là hơi thở và giấc ngủ. Chỉ như là muốn có được hơi thở và giấc ngủ ở an lành đó, thì nhà Phật dạy là chúng ta quán lòng từ bi. Lòng từ bi là một cái dưỡng chất hay là một năng lực mà biên cương bờ cõi của nó là không cùng tận. Chúng ta thiết lập bằng cách là chúng ta quán tâm, chúng ta đẩy cái hạt giống của lòng từ bi đó đó, nó truyền từ con người của mình sang những người thân, những người thương, những người có thể không hiểu mình, những người có thể giận dỗi mình, những người có thể thù hận mình. Rồi chúng ta truyền ra những người xa, những người sơ, rồi đến các loài động vật bằng cách là chúng ta không giết chúng một cách trực tiếp. Nếu chúng ta chưa có cơ hội ăn chay trường, chúng ta sẽ trở thành những người ăn chay trường nếu chúng ta hiểu được rằng là sức khỏe của con người đó nó liên hệ đến cái nghệ thuật ăn uống, cái cách thức lựa chọn các thực phẩm chứ không phải là ăn mặn hay ăn chay. Và chúng ta truyền cái lòng từ bi đó qua cây cỏ, hoa lá và các loài không có tình thức. Và khi mà mình ngủ với một cái lòng quán sát, cái từ trường được tỏa ra theo một cái chiều kích gọi là ly tâm, từ một cái điểm trở thành một cái vòng tròn ngày càng lớn hơn, ngày càng lớn, lớn đến độ đó không còn biên dưới, biên giới và bờ cõi nữa, thì lúc đó đó cái lòng sân hận của con người bỗng dưng sẽ bị tắt lẹ. Hoặc là nếu như mình chưa quen với cách thức này đó, mình có thể lấy một cái câu mà những người tu sĩ thường học đó, đó là tăng hận bất quá nhật. Người xuất gia nếu có lỡ giận người nào đó, đừng bao giờ nuôi nó quá một đêm. Biết rằng là sự xuất hiện của cơn giận là một sai lầm, và nuôi dưỡng nó trong một ngày là biến mình trở thành nạn nhân của một bữa. Chúng ta không dạy gì, trung thành với nó, nuôi dưỡng nó theo cái thế chúng ta nuôi lông tay ảo, bởi vì nó là kẻ thù cảm xúc hạnh phúc của chúng ta. Nó sẽ trở thành một cái quả bom nguyên tử dập nát cả cái ngôi nhà hạnh phúc trong mối quan hệ thiết lập truyền thông với cuộc sống. Cho nên là đừng bao giờ nuôi nó quá một ngày, tức là sau đó rồi chúng ta phải bỏ nó cho nó chết, đến độ nó không còn một cái dưỡng chất nào và được chuyển hóa trọn vẹn. Và chỉ có lòng từ bi, cái phương pháp quán từ bi theo một cái cường lực, theo một cái tốc độ tăng dần đều, theo một cái quy trình mở rộng biên cương người bờ cõi, từ con người đến loài động vật, từ loài động vật cho đến cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, thì lúc đó đó cái lòng sân hận ở trong con người của mình có đó vẫn có thể được xóa bỏ đi một cách rất là cơ hữu. Khi mình quan sát được lòng từ như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ trở về lại với hơi thở, hay là chúng ta đưa hơi thở vào trong lòng từ, chúng ta đưa lòng từ vào trong hơi thở, hai cái này nó quyện vào nhau, lúc đó đó giấc ngủ sẽ xuất hiện ra một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái. Ai bệnh mất ngủ đừng bao giờ uống thuốc ngủ, vì uống thuốc ngủ đó nó có thể giúp chúng ta ngủ được trong thời gian tích tắc, rồi trong nhiều ngày liên tục, và về sau đó nếu chúng ta thiếu đi những chất này thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngủ được. Như vậy là chất xúc tác của thuốc thang đó, nó chỉ là tác dụng ở trên các cái phản ứng của não thôi, và đó nó không phải là giải pháp lâu dài. Lệ thuộc vào và mê tín vào thuốc như là một giải pháp của sức khỏe đó, đẩy chúng ta dẫn tới cái chết yểu thọ. Cho nên nhà Phật dạy là cứ gieo rất lòng từ trước khi đi ngủ, và trước khi xuất dậy đó chúng ta phải quán lòng từ, tức là cứ mỗi bước chân đi chúng ta đặt xuống giường đó, phải nghĩ rằng là ở dưới bàn chân của mình là có vô số các loài côn trùng mà mình không thể nhìn thấy được chúng bằng con mắt. Rồi mỗi bước chân đi đó sẽ dẫm nát chúng ra thành từng mảnh vụn, và cái chết sẽ mang lại nỗi khổ, niềm đau, sân si của chúng ở trong tương lai. Cho nên tôi nguyện cầu tất cả những loài này đó đừng bao giờ kết quán thuộc với tôi. Tôi mong rằng các vị sau khi xả bỏ cái thân phận này, trở thành những con người trong tương lai hưởng được cái an lạc hạnh phúc của một con người có ý thức, có một con người có tự do lựa chọn về đạo đức, có một con người biết thưởng thức về những giá trị của nhân bản, của hạnh phúc, của nhân quyền, vân 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 vân. Cho nên là quan sát trước khi ngủ và thực tập sau khi ngủ về lòng từ đó, làm chúng ta có thể tháo gỡ được tất cả những quán tính của lòng sân hận trong quá khứ. Và do đó làm được điều này thì dĩ nhiên chúng ta đang gieo trồng một hạt giống của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta đang trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong nhận thức của mình. Chúng ta đang để cho hạnh nguyện Quan Thế Âm tỏa sáng ra vùng từ trường, mà khi mình có dịp tiếp xúc và thân cận gần gũi với người khác đó, chúng ta gây một cái tác động ảnh hưởng rất là tích cực cho họ. Và dĩ nhiên cái hạnh nguyện đó là một hạnh nguyện không thể nào mà chúng ta thiếu được ở trong cuộc sống này. Có nhiều người bị bản ngã chi phối, có thể có một quan niệm bất cần. Họ có thể nói rằng, họ có thể suy nghĩ rằng là tôi không cần đến sự hỗ trợ của ai. Tôi có thể sống đơn độc trong cuộc đời này, tôi vẫn có thể tìm được những giá trị của hạnh phúc, bởi vì tôi có sự nghiệp, tôi có đồng lương, tôi có gia tài, tôi có của cải, tôi có đầy đủ các giác quan, và do đó tôi không cần đến tất cả những sự hỗ trợ. Và khi quan niệm như thế đó đó, thì sự cấp cần đó nó được tiềm tàng dưới dạng thức của một sự sân hận vì thế. Và lòng sân hận này đó là một cái cản lực, nó là một cái rào cản làm cho lòng từ bi của chúng ta đó bị giới hạn ở trong con người của mình. Và lúc đó đó, lòng từ bi đó có thể bị phủ trùm và cái cảm xúc nó sẽ thay thế hoạt động. Chính vì thế mà chúng ta cảm thấy là thương chính mình nhiều hơn, rồi thương những người thân, rồi thương những người thương, thương những người khác giới tính, thương những người bạn. Ấy thế mà chúng ta không thể nào có được một tình thương tương tự đối với những người không thân với chúng ta. Thì như vậy chúng ta vẫn chưa có thiết lập được lòng từ bi của hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Hằng ngày chúng ta vẫn thường lắng nghe những tin tức xấu thông qua các đài radio, thông qua các cái truyền hình. Ấy thế mà chúng ta đâu có nhỏ nước mắt đâu. Khi biết được một cái tin chẳng hạn như là cơn sóng thần Nam Á, Đông Nam Á vào 26 tháng 12 2005 đó, đã cướp đi mạng sống của trên 175.000 người, phần lớn là những người trẻ em và phụ nữ. Chúng ta có thể vẫn dửng dưng, chúng ta vẫn đi làm, chúng ta vẫn hưởng thụ, chúng ta vẫn hạnh phúc. Hoặc là chúng ta nghe những cái tình trạng như là hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ đó bị sụp đổ cách đây vài năm đó. Vào ngày 11 tháng 9 2001 đó, chúng ta vẫn thấy bình thường đó. Hoặc là chúng ta nghe những cái nạn động đất hay là hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật, chết chóc diễn ra quanh mình ở trên thế giới này. Mỗi ngày như vậy không dưới 1-2 ngàn người. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thiết lập được cái tình đồng loại với những con người đó. Hoặc là chúng ta vẫn biết rằng mỗi một ngày như vậy đó, có vô số những cái loài gia súc bị giết để làm thịt cho con người. Chúng ta vẫn không thấy động tâm. Hoặc là cái ngày mà Thanksgiving, biết bao nhiêu con gà Tây, con turkey đã bị người ta giết thịt để tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn các thần linh. Chúng ta vẫn chưa có gieo trồng được một hạt giống cầu nguyện cho chúng thoát khỏi cái kiếp và thân phận bất hạnh này. Như vậy là lòng từ bi chúng ta vẫn chưa được thiết lập. Nghĩa là chúng ta vẫn sống ở trên dòng cảm xúc của mừng, giận, thương yêu, ghét và muốn thôi. Cái gì thuận á, thì chúng ta đồng tình. Cái nào không thuận á, thì chúng ta loại trừ đẩy ra bên ngoài. Cho nên sống trên cảm xúc như vậy đó, chúng ta đã làm cho bản ngã của mình được tô lớn. Và do đó giữa bạn và thù luôn luôn có một cái khoảng cách, có một cái ranh giới rất là rạch ròi. Và hai cái này khó có thể dung hòa được nhau được lắm. Cho nên nhà Phật dạy là khi quán lòng từ bi và hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì lúc bấy giờ chúng ta luôn luôn liên tưởng đến nỗi khổ niềm đau của người khác. Chúng ta tìm cách để tháo gỡ được cái bất hạnh của cuộc đời. Ví dụ như là mình nhìn thấy một người vừa bị tai nạn giao thông, và theo cái luật lệ của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đó, chúng ta cũng không nên tiếp xúc vào người đó, bởi vì có thể bị du oan giáo họa. Chúng ta cần phải dừng lại một phút, nhập từ bi quán, cầu cho hương linh này được siêu sanh thoát hóa. Sau đó chúng ta dùng một cái điện thoại di động, nếu không có thì đến những cái bút điện thoại ở trên đường phố đó, chúng ta gọi xe cấp cứu đến, để cho người này được trở về bệnh viện, hoặc là thân nhân của họ có thể nhận được xác của họ một cách sớm hơn. Như vậy là chúng ta đang thiết lập được những cái hạt giống của tình thương. Và lúc khi chúng ta làm cái công tác đó, đó thì chúng ta phải nghĩ rằng là đây là con người có sự sống, và mạng sống đó là có một giá trị rất là quý. Chúng ta đừng quan niệm rằng người này là người nam hay là người nữ, người thân hay là người kẻ thù, người dễ thương hay là đáng ghét, người da trắng hay là da đen, mà chỉ nghĩ rằng đây là một con người đang cần đến sự giúp đỡ, đang cần đến sự hộ niệm về lòng từ bi của chúng ta. Cho nên thiết lập được cái hạt giống từ bi đỏ đó trong lúc mà chúng ta tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau hàng ngày hàng giờ, và chúng ta gieo trồng trong lúc mà chúng ta chuẩn bị lên giường ngủ và sau khi thức dậy, thì rõ ràng á cái vùng từ trường của từ bi sẽ tỏa ra khắp cả từng thớ thịt, từng làn da, từng tế bào, từng cảm xúc của chúng ta. Cho nên là Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn có mặt ở bên cạnh con người của mình, ở trong dòng tư duy của mình, ở trong ý thức của mình, ở trong cái nhận thức và hành động ứng xử của mình. Và được như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ mang lại an lạc hạnh phúc cho bản thân trước nhất, và cho những người thân và những người thương kế tiếp. Hôm nay chúng tôi chia sẻ phần đầu tiên của hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, dựa vào tinh thần của kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Phổ Môn Quan Thế Âm như là hai bản kinh quan trọng nói về sự dấn thân độ sanh của vị Bồ Tát lòng từ bi này. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày và chia sẻ một số hạnh nguyện còn lại của vị Bồ Tát, và rất là mong quý vị sẽ tiếp tục có mặt tại chính điện của chùa Phật Tổ và lắng nghe online. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian vấn đáp, hay còn gọi là pháp đàm. Quý vị có thể nêu lên những câu hỏi liên hệ đến đề tài mà chúng tôi vừa trình bày và chia sẻ, hoặc là quý vị có thể nêu ra bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến con đường tu học hoặc là Phật pháp nói chung. Ở đây chúng ta có hai đối tượng, tức là các vị pháp hữu đang có mặt tại chùa Phật Tổ và một số pháp hữu đang có mặt online trên internet. Cho nên câu hỏi sẽ được đặt ra một cách xen kẽ, nghĩa là một câu tại chùa và một câu online. Bây giờ mời quý vị Phật tử đang có mặt đặt những câu hỏi.
Dạ, con có một câu hỏi thưa thầy. Bồ Tát là gì? Có bao nhiêu hạng Bồ Tát và làm sao để trở thành Bồ Tát?
Đây là câu hỏi liên hệ đến đối tượng của những bậc thánh mà con người hành giả là một trong những chất xúc tác rất là quan trọng để gieo trồng những hạt giống và biến mình trở thành một vị Bồ Tát trong tương lai. Chúng tôi xin trình bày một cách rất là ngắn gọn hai ý nghĩa căn bản của Bồ Tát. Trong ý nghĩa từ nguyên Bodhisattva của tiếng Pali và Sanskrit thì Bồ Tát được hiểu theo nghĩa đầu đó là Thái tử Tất Đạt Đa trong quá trình tu tập xuất gia và chuẩn bị trở thành Phật. Suốt quá trình 6 năm tu học đó, theo Nam Tông hoặc là 7-11 năm theo Đại Thừa đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa được gọi là vị Bồ Tát. Như vậy là dựa vào ý nghĩa từ nguyên này, chúng ta có một cái ý nghĩa phát sanh thứ hai, đó là bất cứ một người nào đang dấn thân trên con đường lánh nát làm lành, chuyển hóa thanh tịnh tâm, làm các Phật sự, gieo trồng các hạt giống của hạnh phúc và thương yêu, mở rộng tình bằng hữu, thiết lập tuệ giác ở trong hành động và cách ứng xử của mình với thái độ của vô ngã và vị tha, thì người như vậy được gọi là một vị Bồ Tát. Ý nghĩa thứ hai là dựa vào truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, nó là quả quỷ sau khi một hành giả đã chứng được thánh quả A-la-hán, tức là đạt được trạng thái bất thối chuyển ở trong đời sống tu tập, và đã vượt ra khỏi tiến trình của sanh tử luân hồi theo truyền thống của kinh điển Phật giáo Nam Tông. Như vậy trong trường hợp này đó, Bồ Tát là một nhân vật đã được giác ngộ, mà nói một cách nôm na là 65% tiến trình của tuệ giác Phật. Vả quỷ A-la-hán được xem là 30%, tức là 1/3 của đoạn đường tỉnh thức. Rồi Bồ Tát là 30% kế tiếp, và cái đoạn đường 40% còn lại đó, nó liên hệ đến thánh hạnh của Phật, liên hệ đến tuệ giác của Phật, liên hệ đến con đường tu tập để trở thành Phật. Do đó Bồ Tát trong cái ý nghĩa này đó, rõ ràng là những cái bậc bất thối chuyển đứng trên bậc A-la-hán một cấp. Nhưng mà để dung thông hai tinh thần truyền thống và Phật giáo phát triển về sau đó, thì chúng ta nên hiểu Bồ Tát là những con người hướng về sự giác ngộ. Bodhi là giác ngộ, Sata là hữu tình, tức là hữu tình hướng về sự giác ngộ, hay là đang gieo trồng sự giác ngộ, hay là đang kích thích, đang xúc tác làm cho cái tiềm năng giác ngộ được hiển bày ở trong đời sống hiện tại này, hoặc là ở trong một kiếp sống của tương lai. Thì những con người phát tâm Bồ Đề như thế đó đều được xem là những bậc Bồ Tát. Cho nên là một Phật tử tiếp xúc với Đạo Phật không thông qua con đường của tín ngưỡng, không thông qua con đường của mê tín dị đoan, mà thông qua con đường của thực tập chuyển hóa đó, hoặc là làm các việc lành, thì tất cả đều có thể được gọi là những vị Bồ Tát sơ phát tâm. Ở trong Đạo Phật có rất nhiều vị Bồ Tát khác nhau. Lúc đầu thì có 10 Bồ Tát được gọi là Bồ Tát thập địa. Về sau này với sự phát triển của kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có đến tất cả là 51 bậc Bồ Tát. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, vân vân. Rồi diệu giác, rồi đẳng giác, rồi mới là Phật. Thì những cái trình tự đó là một trong những cái cách thức để chúng ta đo được cái tần số tâm linh tuệ giác của con người hành giả. Sau khi đã hóa giải được những cái phiền não tham sân si, hoài nghi, đố kỵ, hơn thua, quan niệm sai lầm về con người, về thế giới, về bản chất của cuộc sống. Và rõ ràng là cái khuynh hướng của các hành giả đó không bao giờ đặt ở cái phương diện lợi ích cho bản thân, dù đó là một hành giả của A-la-hán hay là một vị hành giả của sơ quả thông thường. Đừng bao giờ cho rằng là quả vị A-la-hán là tiêu cực, là yếm thế, là nhỏ nhoi, là ích kỷ. Mà phải biết rằng là khi một con người chứng đắc được sơ quả thôi, thì cái lòng tham, lòng sân, lòng si không còn, thì bắt lúc bấy giờ đó, các hạt giống của tình từ bi, của sự dấn thân vô ngã bắt đầu có mặt. Và do đó người đó thông qua lời nói, hành động, việc làm đều có thể mang lại hạnh phúc và an vui cho cuộc đời và cộng đồng. Do đó là Bồ Tát cũng là những người có được lòng từ bi, các vị A-la-hán cũng là những bậc đại từ bi, và khoảng cách giữa các vị này không có gì là khác nhau theo tinh thần được nêu ra về tiêu chí xác định đâu là một vị chứng được thánh quả. Cho nên dưới góc độ đó thì chúng ta thấy là có tối thiểu là 51 loại Bồ Tát khác nhau theo truyền thống của Đại Thừa. Nhưng mà nói xa rộng hơn về phương diện nội dung đó, thì chúng ta thấy là có vô số vô lượng Bồ Tát với nhiều cách thế khác nhau, với nhiều cái con đường dấn thân khác nhau, với nhiều cái pháp môn hành trì khác nhau. Miễn là các cách thức dấn thân và con đường hành trì này nè, đều đưa con người hành giả đến cái điểm của sự giác ngộ, đánh thức được tiềm năng Phật tính vốn có rất là lâu xa trong cuộc đời và trong con người của mình suốt quá trình của sanh tử. Và làm thế nào để đạt được quả vị của Bồ Tát? Thì kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa và nhiều bản kinh đại thừa khác, đặc biệt đó là Đạo Đức Bồ Tát thông qua Bồ Tát Giới Phạm Võng Kinh hay là Bồ Tát Giới U Bà Thất Kinh đã có trình bày rất là chi tiết. Quý vị có thể tham khảo thêm ở đây vì chúng ta không đủ thời giờ để chia sẻ. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, bạch thầy, con có chừng 6 câu hỏi trong này.
Xin con nêu.
Dạ, câu hỏi thứ hai là lịch sử và quá trình tu tập của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thế nào? Dạ thưa bạch thầy, con xin thỉnh thầy.
Trình bày về lịch sử và quá trình tu tập của Bồ Tát Quán Thế Âm thì rất là dài. Chúng tôi xin nêu tóm tắt đó là Bồ Tát không phải là một nhân vật lịch sử ở trong cõi Ta Bà, hay tối thiểu là trong hành tinh mà chúng ta đang sống. Ngài là một vị Bồ Tát của truyền thống Đại Thừa và có thể hiểu nôm na có mặt và hành đạo ở các hành tinh mà nơi đó có sự sống của con người. Sự có mặt của Ngài đó có thể không lệ thuộc vào cái chiều kích của thời gian và trong không gian, bởi vì lòng từ bi vô hạn có thể làm cho Ngài dấn thân ở mọi nơi mọi chốn, nơi nào có nhu cầu mang lại an lạc và hạnh phúc để nhổ lên nguồn gốc của sự sợ hãi và khổ đau, thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Tham Thế có mặt. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ nghe kể rất là nhiều về các truyện tích liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, chẳng hạn như là Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính, là nhiều chuyện quan âm khác ở trong nền văn học dân gian của Nhật Bản, của Triều Tiên, của Trung Quốc, của Việt Nam, vân vân. Tất cả những cái truyền tích đó không phải là truyền tích mô tả về một vị Bồ Tát Quan Thế Âm thật, mà họ dựa vào một cái đặc tính nào đó, ví dụ như là lòng ẩn nhẫn, không còn phân biệt giữa kẻ thân và người sơ, không còn sự hận thù đối với những kẻ tạo ra nỗi hàm quan và lời thị phi đẩy mình vào nỗi khổ niềm đau như trong trường hợp của Thị Kính. Thì lúc bấy giờ người ta nhân cái tính chất của sự chịu đựng để hóa giải đó đó, trở thành hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và lúc đó người ta nói rằng Diệu Thiện, Thị Kính chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Tương tự đối với Diệu Thiện và nhiều hành giả khác. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng đó là những vị Bồ Tát Quan Thế Âm thật, mà là đang hành trì một trong những hạnh nguyện về từ bi, về hỷ xả, về độ sanh, về dấn thân, về ứng thân rất là phương tiện và thiện xảo, miễn là thông qua các cách thức dấn thân này có thể mang lại những giá trị của đạo đức, giữa giá trị của tuệ giác và tình thương, thì lúc đó người ta có thể hình dung cái đó là hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cách thức hành trì của Bồ Tát Quan Thế Âm như chúng tôi đã có nêu ở trong cái phần đầu của bài pháp thoại đó, đó là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đến cái quá trình quán sát âm thanh, âm sanh của tự tánh, tách rời khỏi năng và sở, có nghĩa là chủ thể nhận thức âm thanh và đối tượng của âm thanh đó, cũng như là những tác duyên căn bản để tạo cho làn sóng âm đó được đi vào màng nhĩ, đưa lên cái thần kinh trung khu, tạo ra thần kinh cảm giác nhận thức về tiếng của con người hay là động vật hoặc là của môi trường thiên nhiên. Còn đối với kinh Phổ Môn Quan Thế Âm đó, thì có một hạnh nguyện rất là quan trọng được giới thiệu. Đó là cái hạnh không có đặt nặng về cái công trạng mà mình đã tạo ra. Ví dụ như chúng ta thấy trong kinh đó, khi Đức Phật Thích Ca kể về cái hạnh đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc đó đó có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý, từ chỗ ngồi đứng dậy mới hiến tặng cho Bồ Tát Quan Thế Âm một viên chuỗi được gọi là châu Như Ý. Và cái hạt ngọc châu này rất là quý báu, giá trị bằng hàng trăm ngàn lượng vàng. Vậy thế mà Bồ Tát Quan Thế Âm không có nhận. Rồi sau đó Đức Phật Thích Ca mới nói là bây giờ ông hãy nhận đi và quan niệm cái tài thí này giống như là pháp thí, để tạo cái cơ hội gieo trồng ruộng phước cho những người có mặt. Thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm mới nhận. Nhưng mà nhận xong rồi đó, chúng ta thấy là bản kinh mô tả đó, ngài chia cái hạt châu ra làm thành hai mảnh. Một mảnh đó dâng cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn mảnh còn lại thì dâng cúng cho Đức Phật Đa Bảo. Như vậy rõ ràng là khi chúng ta dấn thân làm Phật sự, chúng ta có được sự cảm kích, cung kính, cúng dường của quần chúng và bá tánh. Chúng ta làm được một cái niềm vui, chúng ta được sự ca tụng của con người và cuộc đời. Thì thông thường chúng ta nghĩ rằng là mình phải có được cái điều kiện để hưởng được những giá trị mà mình đã trả bằng một cái giá rất đắt bởi những hạt giống gieo trồng. Cái quan niệm đó dẫn đến một cái chủ nghĩa là thành tích. Chúng ta buộc cái thành tích của mình làm trong quá khứ đó, nó phải được gieo rắc và truyền bá cho thế hệ con cháu của chúng ta trong tương lai. Hy sinh đời mình để củng cố đời con. Và từ đó nó dẫn tới những cái tình trạng đó là lũng đoạn ở trong những cái thể chế hành chánh của một số quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang bị lạc hậu. Hoặc nó có thể tạo ra một cái tình huống đó là chúng ta thỏa mãn nhiều quá, cho nên chúng ta sẽ đánh mất cơ hội thừa nhận những giá trị đóng góp mới của những thế hệ đi sau chúng ta. Cho nên là khi một cái thành quả nào đó thông qua việc làm Phật sự được có mặt đó, chúng ta phải hiến cúng nó cho cuộc đời. Chúng ta phải dâng tặng đó cho những con người giác ngộ, hay là cho những cái tiến trình và công trình mang lại hạnh phúc và sự giác ngộ cho cuộc sống. Ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm đã dâng hiến cho hai vị Phật. Vị Phật Đa Bảo có thể tượng trưng cho một cái tiềm năng giác ngộ, một cái gia tài quý báu đã còn tiềm tàng dưới dạng thức là một diện bảo tàng, hay là nó còn bị tiềm ẩn, hay là bị ngủ quên, hay là bị chúng ta làm quên trong quá trình sanh tử. Vì dĩ nhiên là cái gia tài đó có như là không. Cái gia tài đó chỉ có thể được thể hiện khi mà có một con người nỗ lực thật sự để khai thác những cái quặng quý báu này lên. Và nhân vật đó chính là Đức Phật Thích Ca lịch sử. Cho nên là thế giới của lý tưởng đó, thế giới của gia tài bị phủ trùm đó, phải cần có được sự hỗ trợ của thế giới hiện thực thông qua chủ nghĩa của hành động, của dấn thân, của tu tập, của chuyển hóa. Thì lúc bấy giờ cái gia tài của sự giác ngộ đa bảo này bắt đầu có mặt với cuộc đời. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm đã hiến tặng cái thành quả làm Phật sự của Ngài cho cái gia tài quý báu đó. Có nghĩa là mình biết nuôi dưỡng những tiềm năng lớn, nhưng mặc dầu những tiềm năng trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa có gì là ấn tượng lắm, mình nếu như thiếu sự đầu tư vào những tiềm năng này thì vĩnh viễn trong cuộc đời sẽ không bao giờ có được sự an vui và hạnh phúc, sẽ không bao giờ có những sự phát minh, không bao giờ có những sự đóng góp mới với một cái chiều kích lớn gấp mấy mươi lần so với sự đóng góp của chúng ta hay là cha ông chúng ta trong quá khứ, do vì hạn chế của phương tiện kỹ thuật và những cái kinh nghiệm của sự thành đạt. Dĩ nhiên là khi chúng ta cúi đầu trước một cái tiềm năng và chúng ta cúi đầu trước một cái hiện thực đã trở thành mang lại hạnh phúc đó, nó đã nói lên được rằng là con người chúng ta là một con người của sự dấn thân vô ngã. Và tính chất của sự dấn thân vô ngã đó, nó mang lại ý nghĩa của sự dấn thân ngày càng nhiều hơn. Chứ còn khi chúng ta làm được một thành quả, chúng ta được khen tặng, chúng ta mừng, chúng ta vui và chúng ta hưởng thụ sự khen tặng đó, thì tất cả những hạt giống này nó chỉ diễn ra theo một cách thế lực bù trừ của nhân quả. Làm và hưởng, hưởng rồi hết, không còn gì hết. Còn nếu chúng ta biết dâng hiến cái thành quả đó cho cái tiềm năng giác ngộ, cho cái hiện thực giác ngộ, là chúng ta đang tạo ra những hạt giống, đang bảo hộ cho cái an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Và lúc đó đó, chúng ta đang dấn thân vào hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là lớn. Thì như vậy là chỉ chừng đó một cái hình ảnh rất là nhỏ ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi, chúng ta thấy được cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là vô ngã và dị tha. Cứ là làm tất cả các Phật sự để xưng tán Tam Bảo, để xưng tán Chánh Pháp, để xưng tán Như Lai, để xưng tán hạnh phúc cho cuộc đời, chứ không bao giờ quy về sự xưng tán bản ngã của mình, để loại trừ tất cả những chủ nghĩa của thành tích. Lúc đó chúng ta có thể hiểu đây là một cái hạnh nguyện của công thành thăng thoái. Làm thì dấn thân tiên phong, khi thành tựu rồi hưởng thụ đó thì nhường lại cho người khác. Thì như vậy chúng ta đóng vai trò của người mở đường, của người dẫn đường, của người tạo ra sự thành quả. Còn cái sự hưởng chúng ta không cần đến, bởi vì trong sự dẫn đường mở đường đó đó, hạnh phúc đã có mặt ở trong cuộc sống của mình rồi. Thì chúng tôi xin trình bày một cách rất là cô đọng và xúc tích về một hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu như quý vị cần biết thêm đó thì quý vị có thể đọc vào suốt cả phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, rồi kinh Bi Hoa, rồi một phần của kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng nói về hành nguyện Quan Thế Âm, và đặc biệt là cái chương rất quan trọng nói về sự chứng đắc của các vị A La Hán và Bồ Tát ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì thấy rất rõ về con đường dấn thân hành trì tu tập và hành nguyện của Ngài.
Kính bạch thầy, con xin thay mặt cho quý vị trong room thành kính tri ân thầy. Con còn rất nhiều câu hỏi, con không biết là thầy có được. Câu hỏi thứ ba là Theravada, tức là tiểu thừa Buddhism, không tin về quả vị Bồ Tát, tại sao Phật giáo lại có sự không nhất quán như vậy giữa Mahayana và Theravada?
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến quá trình phát triển của Phật giáo ở trong lịch sử của Ấn Độ và sự truyền bá của nó sang các nước ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này. Trước nhất chúng tôi xin đính chính cái từ Theravada đó không phải là tiểu thừa mà là thượng tọa bộ. Vada là một học thuyết hay là cái con đường hay là cái thức hành trì thông qua những học thuyết của những bậc trưởng lão về tư cách đạo đức, của những bậc trưởng lão về quá trình hành trì tu tập trong truyền thống của Phật giáo. Truyền thống này thường được dịch một cách sai lầm, đó là Phật giáo nguyên thủy. Bởi vì khi dùng từ nguyên thủy để dịch Theravada đó, làm cho những người không theo truyền thống đó có cái mặc cảm rằng mình là không chánh tông, và cho nên đó, là cái khoảng cách giữa mình và người vẫn luôn luôn được thiết lập. Chính vì thế mà chúng ta nên dùng một cái từ chuẩn xác, đó là thượng tọa bộ. Còn đại thừa nó không có nghĩa là một cái cổ xe lớn đối lập lại cái truyền thống của Theravada, mà nó là cái cách thức dấn thân hành đạo đặt trên nền tảng của chiều sâu tâm. Nếu như một hành giả nào đó có lòng vô ngã vị tha lớn, có cái thức mang lại lợi lạc cho rất là nhiều người, có cái lòng bất thối chuyển trước con đường hành thiện, mở mang tuệ giác cho cuộc đời đó, thì những hành giả như vậy dù chỉ là một người Phật tử tại gia hay là người xuất gia, người đó vẫn được xem là hành giả đại thừa. Và nếu dựa vào nội dung vừa nêu để đánh giá đại thừa là gì đó, thì chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả những vị A-la-hán, tất cả những vị chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tất cả những nhà sư có tâm lượng dấn thân của tinh thần Bồ Tát hay là tinh thần mà Đức Phật đã đề trong kinh điển, đều là những người của truyền thống đại thừa. Cho nên chúng tôi rất là mong chúng ta đừng bao giờ dùng những khái niệm đại thừa và tiểu thừa về nội dung để tạo ra cái sự phân cách, xung đột, va chạm như nó đã từng có mặt ở trong lịch sử truyền bá của Phật giáo, mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng là đây là hai hình thái của Phật giáo. Một hình thái phát triển về miền Nam của đất nước Ấn Độ thông qua các nước là Miến Điện, rồi Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia. Một nước là đi về cái hướng của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, dân dân, và những nước chịu ảnh hưởng từ hai cái nguồn Nam Tông và Bắc Tông này, để chúng ta mô tả về cái dòng chảy của Phật giáo thông qua từng cái luồng văn hóa ảnh hưởng vào cái địa dư mà nó có mặt. Cho nên là đạo Phật cần phải có nhiều cái hình thức khác nhau trong việc đáp ứng được những nhu cầu của thời đại. Có những cách thức đó, nếu chúng ta không có phương tiện đó, thì chúng ta khó có thể đáp ứng được cái nền văn hóa vốn rất là xa lạ với Phật giáo. Chẳng hạn như là trong cái nền văn hóa của người Trung Hoa đó, khi đề cập đến ngôn ngữ và tư tưởng của một bậc gọi là thánh nhân á, thì người ta thường gọi là tử viết, tử đây là từ viết tắt của một nhân vật lỗi lạc, chẳng hạn như là Khổng Tử, Trang Tử, Lão Tử, vân vân. Và trong ngữ cảnh đó thì ta sẽ biết rằng cái chữ tử này là đại từ của nhân vật nào. Và khi đọc vào các cái bản văn bắt đầu bằng tử viết như vậy, chúng ta biết rằng đây là lời của thánh, đây là lời của hạnh phúc, của an vui, và do đó tác dụng của sự hành trì được mở ra lớn hơn và ảnh hưởng được tốt hơn. Thì khi Phật giáo được truyền vào Trung Quốc thì các tổ, đặc biệt là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Đoan, cũng vận dụng cái cấu trúc văn học này để dịch chuyển tập kinh 42 chương, bắt đầu bằng hai chữ, đó là Phật ngôn. Chữ viết và chữ ngôn có cùng một cái ý nghĩa, đó là nói rằng là Phật ở đây là đấng giác ngộ, là con người có mặt ở trong lịch sử cách đây mấy mươi năm, tại mấy mươi thế kỷ tại đất nước Ấn Độ, rồi trải qua quá trình tu tập thiền quán và gieo trồng các hạt giống công đức, cuối cùng ngài đã tỉnh thức, đẩy lùi vô minh vào trong bóng tối và mang lại an lạc hạnh phúc cho con người và cho các chúng sinh. Thì khi mà dịch cái bản kinh đó bằng chữ Phật ngôn đó, đã làm cho những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cảm thấy rằng là lời lẽ của những bản văn mà mình sẽ đọc đó, nó có giá trị ít nhất là ngang bằng với những bản văn mà mình đã được gọi là thánh điển của lão giáo hay là Khổng giáo. Như vậy là khi đạo Phật đại thừa hay là đạo Phật Bắc Tông đi vào các nước mà có nền văn hóa của Nho giáo, của Khổng giáo, của lão giáo nhiều đó, lúc bấy giờ nó uốn khúc theo để nó tạo ra sự thích hợp, để cho dân bản địa không có một cái phản ứng đẩy những gì khác với cái nền văn hóa về tâm linh của mình ra bên ngoài, mà nhờ đó đạo Phật đã bám rễ rất là sâu chắc ở những vùng văn hóa mới với những cái địa dư rất là xa lạ. Cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng và thấy được rằng là cái nhu cầu ra đề đa dạng của các trường phái Phật giáo như là những con đường pháp môn đáp ứng lại với những cái dòng chảy văn hóa của những bản địa khác nhau đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự khác biệt cũng như là sự đối lập giữa các truyền thống tâm linh ở trong Phật giáo. Và lúc đó đó, chúng ta có thể có những sự chọn lựa rất là cá biệt, chọn Nam Tông hay là Bắc Tông, chọn tinh thần kinh điển Bali hay là tinh thần kinh điển Đại Thừa để dấn thân hành trì, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình hay cho người khác, đó là chuyện hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Và trong sự lựa chọn này không bao giờ có sự loại trừ lẫn nhau, không bao giờ có sự phê bình chỉ trích lẫn nhau. Thì lúc đó đó, tất cả những người con Phật có thể mang cùng một cái hạnh phúc an vui, chuyển hóa tất cả những phiền não và khổ đau trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin nhường lại câu hỏi cho các Phật tử có mặt tại chùa. Xin quý vị đang online quan hỷ. Chúng tôi xin lập lại câu hỏi của một Phật tử tại chùa, đó là cái từ nguyên Theravada ở trong tiếng Pali đó, nó có liên hệ gì đến cái từ Phật giáo tiểu thừa và Phật giáo nguyên thủy? Dĩ nhiên là nó có liên hệ về phương diện lịch sử. Khi khái niệm Theravada được dịch ra tiếng Việt đó bởi các học giả ảnh hưởng Đại Thừa, thì họ thường dùng cái từ đó là tiểu thừa để ám chỉ cho một cái hình thái Phật giáo lấy cái tiêu chí lệ lạc, hạnh phúc và giải thoát bản thân làm chuẩn. Còn việc hoằn hóa dấn thân làm Phật sự đối với cộng đồng và chúng sinh đó có hay không đó, là chuyện hà hồi phân giải và chuyện của tương lai. Thì lúc đó họ dùng cái từ dịch đó là tiểu thừa. Còn đối với các dịch giả là những người truyền bá tinh thần và tư tưởng, hay là những hành giả của trường phái Theravada đó, thì họ lại dịch cái từ này là Phật giáo nguyên thủy để muốn ám chỉ và ngầm chỉ rằng đó, đây là một hình thái Phật giáo rất là gần gũi với những gì mà Đức Phật đã dạy ở trong suốt cuộc đời 45 năm hoằng pháp của Ngài. Còn các hình thái phát triển về sau của Phật giáo bộ phái rồi dẫn đến Phật giáo Đại Thừa đó, đó là những cái hình thái Phật giáo cách tăng dựa vào những nội dung rất là quan trọng và chính yếu của truyền thống Theravada để mở rộng nội dung để giúp cho hành giả có thể hiểu sâu, hiểu rộng hơn mà thôi. Chúng ta có thể nói ngôn ngữ kinh điển của Theravada đó là một loại ngôn ngữ kinh điển mô tả, description. Trong khi đó, ngôn ngữ của Đại Thừa đó là ngôn ngữ của phân tích, analysis. Và dĩ nhiên mô tả thì phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ hành trì. Còn phân tích đó, thì phải mổ xẻ đến tận nơi tận chốn, đi vào chi tiết một vấn đề nào đó để cho người đọc thỏa mãn ít nhất về phương diện nhận thức, về phương diện tâm lý, về phương diện hành trì, về phương diện gọi là thuyết phục tất cả những hành giả khác tương tự với mình ở trong tương lai. Cho nên sự khác nhau về hai loại hình bản văn của kinh điển Pali và kinh điển truyền thống đó đã làm cho có nhiều người thích rằng nói đó là đây là những kinh nguyên thủy để ám chỉ cho những kinh điển về sau này là những kinh điển phát triển, tức là không phải do Đức Phật nói. Đó, nó có sự liên hệ về phương diện lịch sử như vậy. Về phía quan điểm của chúng tôi đó, thì chúng tôi thích dùng Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay là Phật giáo Nam Tông hơn là dùng Phật giáo Tiểu Thừa. Bởi vì Tiểu Thừa hay là Đại Thừa đó, nó lệ thuộc vào cái tâm của con người hành giả, nó lệ thuộc vào cái cách thức mà chúng ta làm Phật sự, nó lệ thuộc vào cái cách mà chúng ta chuyển hóa cái bản ngã trong lúc chúng ta làm công việc xưng tán tam bảo. Nhưng mà chúng tôi tin chắc 100% rằng là ai đi đúng con đường của Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, hay là vô ngã vô thường, hoặc là con đường của việc hướng về thánh quả thứ nhất cho đến thánh quả thứ tư đó, thì chắc chắn 100% rằng những con người này đều là những con người vô ngã, đều là những con người của vị tha, đều là những con người có khả năng, có tiềm năng của sự dấn thân theo cách tới riêng của mình. Cho nên họ không thể bị quy kết vào truyền phái gọi là tiểu thừa. Do đó cái khái niệm tiểu thừa cần phải được loại bỏ, bởi vì cái đó nó làm cho truyền thống Phật giáo trở nên mâu thuẫn và đối kháng với nhau. Còn cho rằng cái chỉ có truyền thống này mới là nguyên thủy đó, thì rõ ràng cũng làm tách biệt hai quan điểm giữa Nam Tông và Bắc Tông, làm cho những hành giả của Bắc Tông có thể hoang mang về truyền thống kinh điển được truyền thừa ở trong cái hệ văn học Đại Thừa. Do đó chúng ta cũng không nên dùng nguyên thủy, mà chúng ta chỉ dùng cái từ đó là đây là một hình thái Phật giáo được truyền bá bởi các bậc đạo cao đức trọng trong thời đại của Đức Phật, hoặc là ảnh hưởng từ thời đại Đức Phật đó dẫn đến một cái truyền thống gọi là giữ lại gần nhất những gì mà Phật đã để lại trong kinh. Và đó là một cái từ dùng rất là hay mà các bậc thánh nhân ở trong quá khứ đã sử dụng. Chúng ta không nên sử dụng cái từ tiểu thừa nếu như chúng ta thấy rằng nó tạo ra cái sự tách biệt với những người đại thừa. Và ai bị nện cho một cái danh, dán một cái nhãn hay là tạo ra một cái mặt ước về nhỏ nhoi, thấp kém, thì rõ ràng người đó không thể nào có một tâm trạng thoải mái để có thể cộng tác làm Phật sự chung với những người tự xưng mình là đại thừa. Và ai tự xưng mình là đại thừa đó thì bỗng dưng đó, cái lòng bản ngã đó nó cũng được gia tăng, nó được lớn lên, và do đó chúng ta thiết lập rất nhiều cái rào cản, và cái rào cản này tạo ra cái khoảng cách giữa mình và những người khác. Cho nên cùng là đệ tử của Phật, cùng đi trên một con đường của giác ngộ giải thoát ấy, thế mà khái niệm đại và tiểu làm cho chúng ta xa cách lẫn nhau, do đó không tốt để sử dụng. Còn cho rằng nguyên thủy thì nó có cùng một cái hạn chế tương tự, đó là làm cho những người hành giả của truyền thống Bắc Tông đó không có thể nào chấp nhận được những truyền thống mà nêu ra trong kinh Tạng Pali, và ngược lại các hành giả của kinh Tạng Pali cũng không thể nào chấp nhận được những tư tưởng rất là sâu sắc được phân tích một cách rất là chi tiết ở trong truyền thống của đại thừa. Do đó chúng ta nên đổi lại khái niệm Theravada, đó là thượng tọa bộ, chứ đừng dùng là Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo tiểu thừa. Cả hai đều là hai khái niệm dẫn đến sự tranh chấp đối kháng trong các truyền thống Phật giáo với nhau. Và tương tự, để có được sự hòa hợp trong tu tập đó, thì các hành giả, các học giả của Bắc Tông cũng đừng bao giờ tự xưng rằng mình là đại thừa, còn người khác là nhỏ bé. Chúng tôi xin lặp lại một câu hỏi ở trong chánh điện của chùa Phật Tổ, đó là tại sao người Phật tử lại có truyền thống ăn chay vào những cái ngày mùng 1, 30, 14 và ngày rằm mà không ăn vào những ngày khác? Cái truyền thống văn hóa ăn chay vào những ngày đó đó, nó ảnh hưởng đến một cái phong tục, đó là sợ ma ở trong nền văn hóa của Ấn Độ. Người Ấn Độ cổ đại trong thời của Đức Phật quan niệm rằng vào cái ngày mùng 8, 14, 15 rồi sau này đó, 3 ngày này là quan trọng, sau này mở thêm ra 3 ngày khác nữa, nó thường gọi là ngày lục trai, là những cái ngày mà ma quỷ thường hiện hồn về để phá phách. Có những nơi ma quỷ hiện hồn về để mong cho người thân quyến thuộc cúng kiến, mà nhờ sự cúng kiến đó mình mới được an vui và hạnh phúc trong cuộc sống với âm phủ. Dĩ nhiên quan niệm đó là một quan niệm rất là sai lầm. Theo nhà Phật đó, thì cảnh giới của ma là một cái cảnh giới bất hạnh, do có những cái nuối tiếc về cảm xúc của tình yêu đối với vợ và chồng, hay là cảm xúc của tình thương đối với cha mẹ và con cái, hoặc là cảm xúc nuối tiếc về gia tài, sự nghiệp, địa vị, danh vọng, chức tước, quyền quý, hoặc là sự sân hận, bực tức về những cái chết bất đắc dĩ, chết oan, chết ức, chết bất đắc kỳ tử, chết mình chưa thỏa mãn, về những di chúc chưa được thực hiện. Thì trong những tình huống đó đó, thì người qua đời bị tái sanh làm ngạ quỷ và được gọi là một cái cảnh giới của ma. Họ rất là đói, đối với nhận thức về cảm xúc, đối về sự sống, đối với mọi mối thứ quan hệ, họ rất là cô đơn, buồn tủi lắm. Cho nên đó là họ có thể trở về là nhờ sự giúp đỡ của những người thân bất cứ lúc nào, khi mà họ đang có những nhu cầu của cảm xúc bị đói khát. Do đó đó, ma không thể nào hại con người, không thể làm cho con người sợ, mà ma là một đối tượng cần được gieo trồng hạt giống của tình thương và từ bi. Cho nên Đức Phật mới dạy đó, thay vì chúng ta tu tập vào những ngày thông thường, thì lấy 3 ngày truyền thống của sợ ma đó, đó là ngày mùng 8, ngày 14, 15 của lịch Ấn Độ, để làm cái ngày gieo trồng những hạt giống của lòng từ bi, đó là không có sát sanh, ăn chay trường, rồi gieo trồng những hạt giống của sự xuất gia tu tập, đó là hạn chế và chuyển hóa cái hoạt động dục tính ở trong suốt một cái ngày mình phát nguyện thọ giới. Và như vậy đó là chúng ta đã làm một cái hành động rất là có ý nghĩa cho đời sống đạo đức của bản thân, cho gia đình, và thông qua đó hồi hướng công đức cho những loại ma quỷ cái bất hạnh này. Rồi về sau này đó, thì ta mới nhân lên từ 3 ngày thành 6 ngày, trở thành lục giai, rồi sau đó là bát trai là 8 ngày, rồi thập trai là 10 ngày, rồi là 1 tháng trai, rồi 3 tháng trai ở trong 1 năm. Thì tất cả những cái sự mở rộng về ngày từ 3 trở thành 6 và trở thành 3 tháng đó, về sau này đó, lệ thuộc vào nền văn hóa Trung Hoa, mà tất cả đều đặt trên nền tảng của lòng từ bi mà ra cả. Còn truyền thống Đức Phật dạy thọ bắt quan trai giới đó, đó, nó cũng bắt nguồn từ cái truyền thống của lòng từ bi, xóa bỏ nỗi khổ đau của các loài ngạ quỷ, và thông qua đó thiết lập cái an vui hạnh phúc cho cuộc đời và cho con người. Chúng tôi xin tạm dừng buổi pháp thoại tại đây, và kính chúc tất cả quý pháp hữu tại chùa cũng như là có mặt online đó được an vui và hạnh phúc. Ngày mai vào lúc 2 giờ trưa giờ của Cali thì tại chùa sẽ có một buổi pháp thoại do Thượng tọa Thích Hạnh Bình thuyết giảng. Thượng tọa Thích Hạnh Bình là